Rồi bây giờ mình học tiếp vào cái phần trước. Để coi cái chương này là chương mấy. Chương này là chương chương 13. Đó, để chương 13. Đúng rồi, chương 13. Bây giờ cuộc sống được đưa xuống. Kết quả là tạo ra được cái cover body của mỗi người, tức là cái nhân duyên thẻ đó. Thì cái tự đưa cái cuộc sống đưa xuống đó, tức là cái gọi là cái gì nhỉ, xuất hai quê, tức là làm trong sinh hoạt thứ, làm trong sinh hoạt thứ ba, xuất ao quê là của Đức Thượng Đế số 1, ngôi 1 Thượng Đế đưa xuống đó. Ngôi 1 này thì được gọi là người cha thương yêu tất cả và những tiếng cười. Từ vị Thượng Đế này xuống thì như chúng ta cũng thấy là những cái chân thần, tức là đầu tiên là chân thần đưa xuống đó, rồi sau đó là đưa xuống cái cô body. Thì coi cái hình, bấm anh bấm một cái hình đó, cái hình first aspect of concept, tức là cái hình vẽ là ba làn sóng sinh hoạt của bên trái, ở giữa là cái làn sóng sinh hoạt thứ nhất, luồng sóng sinh hoạt thứ nhất của cô ba, của cái bên trái đó là cái luồng sóng sinh hoạt thứ nhì của cô hai, và bên phải là cái luồng sóng sinh hoạt thứ ba đi từ vị trí đấy thứ nhất xuống. Và đưa xuống thì có cái monad là cái tam thể, ta vẽ cái hình tam giác đó, rồi đưa xuống dưới nữa thành ra man, tức là chân thần, là tức là chân nhân, cũng là cái hình tam giác nhưng mà nằm trong cái vòng tròn màu trắng đó, gọi là ba làn sóng sinh hoạt, ba luồng sóng sinh hoạt. Cái tác dụng của ba cái luồng sóng sinh hoạt này là tạo ra một người và một cá nhân, và được vẽ trong cái hình, trong cái hình ở trang 38 của cái cuốn con người hữu hình và vô hình của ông Victor, là trang 16 của cái cuốn Chakra, tức là những cái luân xoa. Cái hình này là chúng ta vẽ sửa sang đi một tí để cho nó phù hợp với những cái luân xa ở trong cái cuốn luân xa và trong cái cuốn chân tư và thánh đạo. Cái sự giải thích của cái hình này thì như sau: cái luồng sóng thứ nhất thì từ vị thượng đế thứ ba đi thẳng xuống vào vật chất, và càng ngày nó càng bự ra. Nó trong cái hình vẽ đó là ở bên trên là nó mảnh mai, xuống dưới là nó mọc ra, càng ngày càng bự ra. Lý do là tại vì xuống dưới thì vật chất nó nặng hơn, và vật chất càng ngày càng bự thì những cái plan, những cái cõi ở dưới thì nó bự. Đầu tiên là tạo ra những cái atom nguyên tử, rồi sau đó phối hợp các atom lại thành những cái vật vật chất element đó, giống như cả dạ những nguyên tố.
Nguyên tố element là trong nguyên tố,
là nguyên tố thì tức là nguyên tố này nó cũng là tạo nên các cõi. Nói chung tức là cái luồng sóng này là tạo nên các cõi, vật chất của các cõi. Vào trong những cái vật chất đó đã được làm sống động, thì cái luồng sóng sinh hoạt thứ nhì đi xuống từ vị thượng đế thứ nhì, tức là đứa con của thượng đế, đứa con,
đứa con
tức là chúa thánh thần, là cái thứ ba là suốt rồi, nhưng mà là chúa con đi xuống, đi qua những cái vùng của những tinh linh thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đi qua những tinh linh hay nhất là đêm ba, cho tiên đến bước xuống.
Thế là trên đông mà ta ớt là ngồi tinh linh. còn trên đơn thân là duyên quốc rồi là
element tôi kinh lâm
thì
cũng đi xuống tới cái
cung thạch
của la kim thạch cái vùng của cái la kim thạch là nó đi ngược trở lên và trở thành cây cỏ và thú vật và con người. Và ở đó thì nó gặp cái luồng sống chứ sinh hoạt thứ ba của vị thượng đế thứ nhất để mà tạo thành con người đầy đủ là có thêm cái chân não. Trong khi đó thì cái lực của vị thượng đế thứ ba và trong cái luồng sống sinh hoạt thứ nhất thì sau khi đã đi xuống cái điểm cuối cùng thì cũng đi lên, tức là cả hai cái là luồng sinh hoạt thứ nhì và thứ ba đều đi lên. Và như thế thì trong lúc nó đi lên thì nó trở thành Kundalini đó, tức là cái luồng sống sinh hoạt thứ ba bây giờ đi lên thì trở thành Kundalini và nó làm việc ở trong những cái thể xác của những người đang, những sinh vật đang tiến hóa, và nó tiếp xúc chặt chẽ với cái năng lực sinh hoạt căn bản và nó phù hợp với cái đó, và hai cái cùng làm việc với nhau để làm cho cái sinh vật đó có thể nhận được cái luồng sống sinh hoạt thứ ba của vị thượng đế thứ nhất, và thì cái thú vật nó trở thành người và nó tiếp tục mang những cái vận củ tiếp theo và những cái cô từ trước đó thì cũng vẫn tiếp tục mang đi để tiến hóa lên. Như thế chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã lấy cái năng lực của thượng đế về năng lực từ mặt đất và mặt đất bên dưới và từ thiên đàng bên trên, và chúng ta là con của đất cũng như con của mặt trời. Hai cái lực đó gặp nhau ở trong chúng ta và cùng làm việc với nhau để cho chúng ta tiến hóa. Chúng ta không thể có một mà không có cái kia, nhưng mà nếu mà cái này mà nhiều hơn cái kia nhiều quá thì sẽ có sự nguy hiểm xảy ra. Cho nên rằng là nếu người nào mà phát triển cái Kundalini nhiều quá trước khi là cái cuộc sống của người đó trở thành trong sạch thì rất là nguy hiểm. Khi mà thả ra cái luồng sống sinh hoạt đưa xuống thì thực ra chính là cuộc sống của thượng đế, của chính ngài. Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt một cái điều căn bản quan trọng giữa cái luồng sống sinh hoạt thứ nhất và thứ nhì. Tại vì một cái và cả cái luồng sống sinh hoạt thứ ba nữa thì cũng phải phân biệt ba cái luồng sống sinh hoạt đó. Tại vì cái luồng sống sinh hoạt thứ nhất và thứ nhì thì nó đi xuống từ từ và nó chậm chậm đi qua tất cả những cái cảnh không có cõi, và nó kéo xung quanh nó những cái vật chất của mỗi một cái cảnh và kết tinh lại rất là kỹ lưỡng, cho nên rằng là chúng ta tưởng rằng là chúng ta không có thể nhìn ra được rằng là tất cả đều có cái cuộc sống của thượng đế ở trong mỗi cái tinh vật đó, tức là ở trong mỗi cái atom và mỗi cái tinh vật là đều có cái cuộc sống của thượng đế trong đó hết. Nhưng mà cái làn sóng tinh luồng sóng sinh hoạt thứ ba thì nó đi thẳng xuống từ gốc của nó mà không xuyên qua những vật chất trung gian đó, tức là những cái kia mà nó đi từ từ thì nó tạo lên từ đi qua tất cả những cái cảnh trung gian. Còn cái luồng sóng sinh hoạt thứ ba thì nó đi thẳng xuống và không đi qua những cái vật chất trung gian, và nó là một ánh sáng rất là trong sáng màu trắng và không có bị dính bẩn gì cả. Trong khi hai cái luồng sóng kia, những con người kia là dính những cái của thứ hết, trong cái luồng sóng thứ ba thì rất là trong sạch. mà vì nó đi thẳng xuống. Ngoài ra, mặc dù ở trong cái hình vẽ, cái luồng sóng sinh hoạt thứ ba thì vẽ cũng như là nó đi thẳng xuống từ tầng đế, nhưng mà trên thực tế nó đã đưa xuống lâu rồi, chứ không phải mới đây. Đó, tức là tượng đế đã đưa nó ra lâu rồi và nó bay ở phía bên trên cái chỗ mà điểm gặp gỡ, tức là cái chân thần đó là nó vẫn ở bay phía trên đó. Nó ở trên cái cõi đại nước bàn, giống như là chúng ta biết nó chính là chân thần ở trên cõi đại nước bàn. Cho nên chúng ta, do đó chúng ta sửa cái hình vẽ đầu tiên bằng cách chúng ta thêm vào cái hình tam giác tượng trưng cái chân thần và nằm ở trong cái chỗ đứng của nó ở trong cái monad hay là cõi gì nhỉ? Có thể có đại niết bàn, đúng rồi, đúng rồi, có đó là có đại niết bàn, chân thần ở có đại niết bàn chứ không phải có niết bàn. Cái sự tràn xuống của cái chân thần này là kết quả của cái sự tiến hóa của chân thần từ thú vật ở trong trở thành là người, và nó tiếp tục đi lên tới giữa của cái dung dân thứ tư, tức là người Atlantis. Và như thế thì đó là những cái dung dân mà mới được tạo thành. Ở cái điểm này thì nó trình bày ngay giữa của cái kế hoạch tiến hóa của cái planetary chain là cái gì tôi hay quên quang này.
Dãy hành tinh.
Cái dãy hành tinh của chúng ta, tức là nó đi giữa của tiến hóa của cái dãy hành tinh này ở nửa đường. Sau khi nó đã đi qua thì rất ít thú vật còn có thể trở thành người được nữa. Một con vật mà có thể trở thành người thì nó cách xa rất nhiều chúng bạn của nó. Tại vì thì cũng giống như là khi mà một người trở thành một vị tiên Hades thì rất xa cái người bình thường. Chẳng ai đã làm thành tại cái điểm giữa của cái tự tính hóa cơ tính hóa, cái ở điểm giữa của cơ tính hóa. Cái mà họ đã được chờ đợi để làm ở cuối cùng mà thôi, tức là con người ta ở cuối cái dãy hành tinh này thì là mới thành được một vị tiên chẳng hạn, thì bây giờ ở giữa mà người ta đã thành như thế, tức là quá giỏi. Những người mà đã thành công được ở trong cái khoảng thời gian bình thường thì là phải là cuối của cái round là cái gì?
Cuộc tuần hoàn thứ bảy.
Vâng, cuối cuộc tuần hoàn thứ bảy thì là mới thành được Hades chẳng hạn. Thì những người như thế thì từ cũng phải thành công, nhưng mà họ không có phải phấn đấu nhiều như là mấy cái vị tiên bây giờ. Họ đã tiến hành nên họ đã cố gắng lắm. Còn chúng ta thì nếu mà thành công được như thế thì cứ từ chậm chậm mà tiến. Ở trong mấy cuốn cái doctrine, Giáo lý bí truyền cuốn 1 trang 205 thì có nhắc đến cái vụ này, rằng là sau cái điểm giữa của cái
vô
kỳ tiến hóa thì sẽ không có một cái chân thần nào cố gắng trở thành người nữa. Cái cửa đã đóng rồi cho cái chu kỳ này. Người sinh viên sẽ thấy rằng là cái sự làm sống sinh hoạt thứ ba thì nó khác hơn là hai cái kia. Rất là về những phương diện rất là quan trọng. Tại vì khi mà những cái là làm sống sinh hoạt thứ nhất thứ hai nó ảnh hưởng tới cả ngàn hay là cả triệu sinh vật cùng một lúc thì cái là lần sóng sinh hoạt thứ ba này nó tới từng cá nhân một, khi mà người ta sẵn sàng, tức là khi mà con thú vật nó sẵn sàng để nó nhận được cái đó để trở thành người đó. Cái đường nhân sinh hoạt thứ ba như chúng ta đã thấy thì nó đã đi xuống, nó xuống rất sâu rồi, thì nó chỉ xuống được cái chỗ mà được đích, tức là cái cõi bồ đề thôi, và nó không đi xa hơn. Cho đến khi mà cái con thú vật nó có một cái bước tiến rất lớn để mà trở thành người, thì cả hai sẽ lấy sáng lên và tạo nên một cá nhân, là một nhân cách trường tồn như chúng ta đã mô tả. Khi mà chúng ta nói về cá nhân của một người là nó trường tồn, thì chúng ta cần hiểu rằng cái trường tồn này nó cũng chỉ là tương đối thôi. Bởi vì sau này khi mà người ta tiến hóa thêm thì cái người đó sẽ tiến trở lại vào thượng đế và hòa nhập vào thượng đế, như thế thì nó sẽ không còn là trường tồn nữa. Và chúng ta sẽ nói về vụ này sau này trong một cái chương sau. Nói quay trở lại thì chúng ta thấy rằng là thượng đế đã gửi ra ba cái luồng sống sinh hoạt rất là mạnh từ cái cuộc sống của ngài qua ba cái phương diện lần lượt. Cái đầu tiên thì cấu tạo nên và làm cho những vật chất nó có linh hồn. Cái thứ nhì thì tạo ra những cái thể xác của những vật chất. Và cái thứ ba thì đưa cái chân thần của con người xuống để phối hợp với những cái thể xác đó để đã được là tạo nên bởi cái luồng sống sinh hoạt thứ nhì. Người sinh viên cần phải hiểu rằng trước khi mà ca được cáo thể hóa thì những cái mảnh của một cái hòn khóm đã làm cái nhiệm vụ của nó trong cái việc mà làm cho những cái linh hồn nó có. Sau khi được tách riêng ra thì cái hồn khóm nó trở thành nó được hòa nhập vào cái cô do body.
Một lần thêm ẩu ra đi.
Cân vật
không bắt thêm trở thành nhân viên phải.
Trở thành
nó trở thành nhân viên phải.
Đó
là the person in conversation.
Nó trở thành mà nó hoàn toàn trong cô do body, nó là mấy cái ở bên dưới đưa xuống mà thành ra rồi nó cứ trở thành nó cũng có đúng lắm.
Biến đổi. Biến đổi
rồi. Biến đổi vào.
Và
biến đổi thành cái cô do body á. Nhưng mà đương nhiên là nó phải có cái luồng sống thứ ba. Và như thế nó trở thành một cái
đồng hồn
vận cụ để mà được mang cái linh hồn để chứa đựng cái
điểm liên quan của thượng đế.
Điểm liên quan của thượng đế, cái tảng của thượng đế đã xuống từ những cái thế giới cao hơn.
Cái cõi cao
hơn. Cõi cao hơn. Như thế thì chúng ta thấy rằng cái sự mà làm cho của mang linh hồn xuống cho vật chất thì cái công việc mà làm cho vật chất có linh hồn đó, tức là rút đồ đó, là những cái hồn khóm ấy nó làm cho những cái vật chất từ dung nhập khảo một con người trở thành có linh hồn, thì nó lại được thêm một cái linh hồn đó. Em su là nó lại được có khả năng thêm cái linh hồn, tại vì nó đã tạo nên cho nó thành một cái thể cái thể giống như là ở trong phần xưa thì người ta lấy cái ý kiến thằng đó nó giống như là một cái ly, nó giống như là một cái ly để mà đưa một tiếng để dựng cái gì quý báu của trên nó xuống đó, cái ly mà tại vì cái tính cốc đó thì nó kết quả hoàn hảo của tất cả những cái sự tiến hóa từ dưới lên, và nó sẽ được chứa đựng cái rượu của cái cuộc sống của thượng đế.
Thánh
rượu vang đó, ngoài là
thánh. Holy là thánh hả?
Tôi chả biết rượu là cái gì nữa.
hình như nó thắng, mình được thắng
gì thì chả biết nữa. Tôi có bài thái như vậy, tức là cái grill như này, hình như là cái cup đó, grill or cup, grill với cup giống nhau. Cái ly đó là, cái ly đó chính là cái hồn khóm mà nó trở thành cái hồn cá nhân đó. Thì nó sẽ được chứa cái rượu của thượng đế, tức là cái điểm liên quan đó. Cho nên con người ta mới có một cái linh hồn đặc biệt, nó khác với cung phần.
Mình hỏi rượu cho mình qua, có mới đi lên la, mình cho rượu thánh đó mình. Qua đó mới đi lên la, mình cho rượu thánh
đó. Nó được góp vào một phố rồi đó, thì cái ly đó sẽ được.
Linh hồn nó được sang, linh hồn con người nó sinh ra.
Như thế thì cũng như đã nói, và cái hồi trước thì nó là cái linh hồn của chú Phật, bây giờ nó trở thành Kozomi. Chú Phật nó trở thành Kozomi rồi. Và nó bị cấn lữ bởi cái ego tức là
cái linh hồn, cái linh hồn, cái hồn người, ego là cái hồn người, không nên xuống này.
Ego thì
thường gọi là sinh ngã. Nhưng mà đây nó không nên xuống, không là cái hồn người. Sinh ngã
là hồn người. Tất cả những điều đó đã được học ở trong, nó đã được học ở trong tất cả những cái cực tiến hóa từ dưới lên đó. Thì bây giờ
thôi nên nghe nghe nhiều quá rồi mình đọc dữ dằn hơn nghe 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 rồi đó hả, nhiều quá nhanh luôn nghe đi.
Chưa có hết cái này để em ta nói nốt một câu. Tất cả những cái điều mà nó đã học hỏi được trong suốt cái cuộc tiến hóa của nó từ dưới lên thì bây giờ được mang trao cho cái trung tâm mới của cuộc sống này, tức là cái Kozomi. Rồi bây giờ em có nói gì nói đi.
Nó đi lấy qua mình, mấy người cái nên đề tài này hơi dài quá. Mình học mấy người quyền biết học nằm, mình học nó thấy mà được anh với em để ý quá, không có ai vậy gì, cái điểm nhiều quá.
Mà bởi vì... Thế có gì khó đâu, tôi đọc tới đâu.
Không phải khó mà, không phải dễ đâu, nghe thật sự nó về quyền biết học. Rồi với người ta chưa có cái quan niệm sâu xa về cái con người thật, con người giả của mình. Rồi cho mình cứ chạy theo con người giả xong mà sống nó lâu cuốn rồi. Thành ra mình không có nghiên cứu, mình không học hỏi, không mở được cái trí. Thì hôm nay thì mình học cái này là bắt đầu nói về cái sự mà...
Nói về ba luồng sống sinh hoạt.
Nói về ba cái luồng sống sinh hoạt mà nó tạo ra cái hình dáng, rồi nó tạo ra cái chân thần, tạo ra cái con người, cái nhân thể của mình á. Mà chính cái sự tiến hóa ở đây thì nói về cái diễn trình tiến hóa, diễn trình tiến hóa của các loài, của cái loài thú mà nó bắt đầu tiến lên nó thành người đó. Nó phải trải qua ba cái luồng, nó phải nên là cái ảnh hưởng đó, của ba cái luồng sinh hoạt á, ba luồng sinh hoạt ở trên nó đổ xuống cái luồng sống của nó từ đấy mà luồng sinh hoạt thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, ba cái luồng sống này nó có cái nhiệm vụ mà nó tạo ra cái thể, nó giúp cho cái sự phát triển của cái thể xác của con thú, phát triển sự thể xác của con thú rồi. Từ đó rồi cái lần nó tạo ra cái hồn thú của con thú nữa, ta luôn sinh hoạt rồi lúc thì đấy, cái hồn thú của con thú, rồi từ cái hồn thú mà cái loài thú nó tiếp nhận để cái luồng sinh hoạt thành cái luồng sinh hoạt thứ ba, luồng sinh hoạt thứ ba là cái chân thần nó đi xuống, để giúp cho cái hồn thú của con thú luôn. Càng ngày nó càng phát triển bởi vì thầy mình thấy là cái về quyền lý học mà nó thật sự nó về nó không đơn giản đâu, nó quyền lý lắm. Mình nhìn nó bên ngoài với con mắt mà không có thần nhãn thì mình coi nó thường đó. Nhưng mà mấy người có thần nhãn là họ mới thấy rằng cái nó cao siêu, nó tùy diệu lắm. cái vụ sinh hoạt mà thứ nhất thứ nhì thứ ba này chú biết là nếu là về quyền lý học nó là nếu mà mình học kỹ nó thì về thượng đế bằng ngôi đó không là ngôi sáng tạo bảo tồn với tái tạo của việc là ba cái ngôi này đó, là nó có cái nhiệm vụ mà nó tạo nó làm nó thúc đẩy cái cơ tiến hóa để mà làm cho cái mình học đến cái giai đoạn này là cái cơ con thú mà nó muốn tiến hóa thì nó cũng phải nhờ ba cái lượng sinh hoạt đó mà cái lượng sinh hoạt thứ ba cái lượng sinh hoạt thứ ba thì nó giúp cho con thú mà nó cái hồn khốn của nó lần lần đó nó cá thể quá nó cá thể quá để làm cái nó tạo ra được cái nó tiếp nhận được cái nó duyên khởi cái con ta là bỏ đi chính cái luồng sinh hoạt thứ ba này nó giúp cho con thú cái hồn khốn con thú lần lần nó cá thể quá mà ở đây chúng ta thấy rằng với cái con mắt bình thường thì không mình không biết gì bởi vậy thành ra đa số nhân loại vô minh ở chỗ này không hiểu tưởng rằng con người của mình bên ngoài chỉ thấy bên ngoài không mà không có đi vào cái sự mà cái diễn trình tiến hóa ở bên trong cái con người của mình nên đa số chúng ta đều sống với cái lực căn lực trần lực thức này thành ra nên mà giờ anh em thấy tất cả Phật giáo trong chư pháp cũng vậy đấy nghe đi hướng mà bên ngoài không mà để giúp cho người ta phát triển về cái đời sống bên ngoài không mà thực sự chưa giúp cho người ta phát triển về cái đời sống ở bên trong là khi mà chúng ta học cái nhân duyên khởi này là mục đích là để chúng ta quay về cái đời sống bên trong đó. Cho anh em thấy mấy giờ đời sống rồi chúng ta mới thấy cái sự màu nhiệm sự kỳ diệu của muôn loài dạng vật mà như thiên hình dạng trạng mà nó đã hiện có ở trên trái đất của chúng ta mà chúng ta không có nhận thức bởi vì sao bởi vì chúng ta chưa có nắm được chưa có cái thần nghe cũng như đức Phật mà coi nghe là có lục căn lục thâm có lục thâm người bây giờ chúng ta mới thấy có sự màu nhiệm của muôn loài của thiên cơ sự màu nhiệm của thiên cơ và mà bây giờ chúng ta mới thấy là có một đấng cao cả mà nó điều khiển cái diễn trình tiến hóa của con người dạng và cái trên trái đất chúng ta mà cả cái thái dương hệ chúng ta thì ở đây chúng ta thấy từ khi mà con thú mà nó nhận được cái nhân duyên khởi rồi nó tiến hóa lên con người đây là một cái diễn trình mà mắt thường mình đâu thấy nhưng mà anh em nếu mà anh em đã sống nhiều rồi đó giả tỷ như tôi đã trải là 8 năm sống trên cõi đời như cõi trần này thì có những cái chuyện mà nó xảy ra mà với đâu bình thường mình không để ý đúng không như trường hợp đó là nếu mà chị Thính là được tôi giáo có câu chuyện gì là đáng cho người ta nghĩa là phải suy nghĩ nha hồi xưa tôi coi báo là có một câu chuyện nghĩa là khi hai vợ chồng cái người đó đang ngủ với nhau cái rầu tiên thì mà khi không nữa lại ngủ với nhau mà rầu tiên thì nó dính luôn mà như loài chó vậy đó nó dính luôn mắc kẹt luôn nghĩa là không biết làm sao hết từ đó cái người vậy thì nghe giá quả cái người trong nhà phải chở hai vợ chồng mình vô nhà thương để mình tìm cách để mình giải khẩu thì cái này điều này để nó nhắc nhở chúng ta thành cái di truyền của con chó đó cái của con chó nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong cái hai cái con người này thì cái điều này để mình xác nhận cho chúng ta rằng con người có thể tiến hóa từ loài chó lên con người đấy anh em thấy không đây là một điều mà nghĩa là mà nó quyền bí cao siêu lắm không không thể nào mà tưởng tượng được thế ra nó rõ ràng như vậy đó vì lý do đó mà chúng tôi cũng có hồi xưa chúng tôi cũng có coi báo ở bên Nam Mỹ cái xứ Venezuela thì có những cái bác sĩ họ nghiên cứu để coi con người có thể sanh nghĩa là có thể là xuất phát là từ lời đó hay không, thì họ làm bắt một người phụ nữ đó mà như 30-40 tuổi thì mà cái người này chưa có chồng ha, thì họ cấy vào cái bác sĩ đó, họ cấy cái tinh trùng của con chó vào cái tử cung của cái người đó, thì cái người đó sau khi mà họ cái bà đó mà thụ thai rồi thì đẻ ra, thực sự không thể nào mà đẻ ra thành người mà đẻ ra vẫn là con chó như thường. Đó là một cuộc thí nghiệm mà nghĩa là có thể là nó dạy thí nghiệm như nó suy nhân đạo ra không, nhưng mà thực sự để họ coi rằng nghĩa là coi cái này là cái khoa học mà y học mà thông thường, họ muốn coi con chó có thể trở thành người không mà không thể nào thành người đó, mà bởi vì đó là cái sự tiến hóa về cái hình dáng bên ngoài của con chó không thể nào được gọi là con người khi mà nó chưa có cái nhân duyên thể, nó chưa có cô ta mình mới đi đây đấy. Đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi đã thâu thập được, chúng ta thấy rằng cái diễn trình tiến hóa về thần thức của con người nó là như thế. Thì anh cho em nó hỏng về cái đề tài này, cái đề tài mà cô sang bố đi này là cái đề tài giúp người ta mở cái trí mở rộng đi, là giúp người ta phải tu để mà tìm hiểu rằng tìm kiếm mình có phải là loài cọp rồi mèo rồi chó rồi ngựa mà tiến lên thành người hôm nay không. Đây đó, chúng tôi góp ý để gợi ý để cho anh chị em thấy rằng học thì quyền lý học á là chúng ta sẽ xoay quay về cái đời sống tâm linh. Chúng ta đừng nghĩ rằng con ta chúng ta không phải là từ lò thú mà tiến lên, không phải mà từ lò khỉ mà không đâu. Chúng ta theo cái chiếc đặc quân cũng có thể gần đúng như vậy, nhưng mà cái sự tiến hóa cái tiến hóa của đặc quân chỉ là cái sự tiến hóa về cái hình dáng bên ngoài của con người mà thôi, của muôn loài dạng vật mà thôi. Còn cái sự tiến hóa về thần thức đó, chính cái sự tiến hóa cái thần thức này nó mới giúp cho con thú mà nó được cá thể quá individual để mà nó tách ra cái hồn khốn để mà nó tiếp nhận cô ta nó mới đi. Từ lúc bây giờ con thú này nó được nhìn nhận là con người bởi vì nó có cái màn á là Atma Buddhi Mana. Và theo cái giáo lý tâm học anh dự biết là cái thần thức của muôn loài dạng vật nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Còn chỉ riêng con người của chúng ta mới gọi là cái thần thức con người chúng ta Atma Buddhi Mana là cái chân linh trí đó. Đó, đây chúng tôi góp ý cái điều này để nhắc nhở cho anh em thường ngay về cái đời sống tâm linh để mà mình khó thoát khỏi sự vô minh là chỗ này đấy hả. Học về thông học về cô ta mới đây này là giúp cho người ta tu tiến đấy hả. Thì người góp ý thì vậy chị thính coi nếu mà có anh chị em nào mà coi có những cái tài liệu gì hay hơn mà nó có thể khai thì bởi vì anh chị em á học từ người đi học á, mà nếu mình đọc không á thì thật sự nó không có tác dụng gì. Mà nếu mà có những cái tài liệu nào mà để mà khai triển biết là ở đây thì ông mới quên, ông cũng vậy, ông cũng phải dựa theo lấy những cái tài liệu trên giáo lý tiền trong quyển một đó để đưa ra để nhắc nhở cho chúng ta bằng cái chu kỳ hiện tại. Chúng ta thấy rằng cái cuộc tuần hoàn thứ tư rưỡi này là các loài khác nó không bao giờ được nhập vào để mà tiến hóa lên con người nữa. Cái cuộc tuần hoàn thứ tư rưỡi này là cái cửa mà của cái cơ tiến hóa của loài thú nó chấm dứt. Thì hiện nay chúng ta thấy là trên cái đất chúng ta 7 tỷ người có thể là có khép lại rồi loài thú có thể là nó ở sau cái cuộc tình quần sau nữa, nghĩa là không còn tiến hóa lên nữa. Đó là một điều này để nếu mà chúng ta còn có nhiều sách rồi, chúng ta có thể tham khảo nhiều cái tài liệu khác nữa thì lần chúng ta sẽ nhất là những người có thần nhãn thì họ thấy họ xác nhận kiểm chứng thì điều này chúng ta thấy là cái giáo lý truyền của chúng ta có thể giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh cái này đó.
Tôi nhớ hình như lần trước mình cũng học là có 5 cái loài thú mà nó thành người được thôi. Có phải mình học ở trong cái cuốn này không phải hay ai? Chó là một, mèo là hai, khỉ là ba, voi là bốn, ngựa là năm. Đó, con năm loài đó thành người, mấy con kia thì trở thành mấy cái con này rồi mới thành người được. Ví dụ như là cọp, sư tử, hổ, báo chẳng hạn, thì là nó phải trở thành con mèo. Tại vì nó dữ quá, nó thấy người làm thịt, như thế bây giờ cho nó thành người rồi nó đi làm thịt người ta. Thành ra nó bắt buộc nó phải trở thành con mèo, cho nó hiền lại, nó ngoan. Nó thương người, người ta nó có tình cảm với loài người mà nó không có sợ người thì sau đó nó mới thành người được. Thành ra con nói như vậy. Rồi con chó đó, thì chó rừng với chó sói này nọ phải trở thành chó nhà trước khi nó thành người. Thì tôi cũng mới nhận xét là mấy cái con chó nó rất là nó rất là có vẻ giống như bồng bột đó. Khi mà nó thấy chủ là nó mừng tíu, rồi nó vẫy đuôi, nó nhảy chồm chồm, nó làm đủ trò hết. Thì mình thấy là cái giống chó nó vậy. Cái giống chó là cái giống nó sống thủy đoàn. Ở trong rừng là một đầy chó sói là nó sống chung nhau. Thành ra nó rất là mặn với tình cảm. Thành ra lúc mà nó trở thành chó nhà thì nó cũng nhiều tình cảm lắm. Thế còn con chó mèo, con mèo thì ngày xưa nó là hổ báo sư tử. Thì là nó rất là mấy cái con đó nó hay cô độc lắm. Ví dụ nó sống một đôi thôi, hoặc là nó một cái con sư tử mà có một mình sư tử cái, còn mấy con sư tử của từ bên kia không có vợ là đi lang thang một mình mảnh hai mấy sống. Nó thành ra đến lúc mà nó thành mèo thì nó cũng vẫn vai phong. Anh nghĩ thêm mấy con mèo xem nó không có đỡ hết như mấy con chó, mà nó ngồi đâu ngồi đó nó vai phong lắm, mặc dù là nó bé nhưng mà trông nó đàng hoàng lắm, chứ nó không có mà nhảy tí lên giống như mấy con chó vậy. Thì tôi thấy cái đó rất là đúng. Bây giờ qua cái đoạn kế nhé. Con mèo của tôi nó tình cảm lắm. Mèo tôi nó hay, nó nằm nó ôm cái dép của tôi. Hay là hai mẹ con tôi ở nhà thì là hoặc là nó nằm ở dưới chân tôi, hoặc là nó nằm dưới chân thằng con. Cứ thế thôi mà nó ôm cái dép của mình nó nằm. Bây giờ bây giờ khi mà cái con comedy đã được tạo thành rồi, tức là cái nhân duyên thể, thì cái tam thể thượng đã có một cái vật để nó cũng giống như là một cái vật cụ để nó có thể tiến hóa thêm tam thể thượng ạ. Khi mà cái tâm thức sau cùng nó trở thành có thể làm việc tự do trong cái nhân thể này, thì cái tam thể thượng có thể điều khiển và chỉ định ra lệnh cho những cái thể thất của mình, và như thế thì sẽ tiến hóa nhanh hơn. Những sự cố gắng trước kia để mà cố gắng để điều khiển thì nó không có phải là thông minh cho lắm. Nó cũng giống như là những cái bố máy tay chân của em bé mới đẻ thôi. Mặc dù chúng ta biết rằng là nó có một cái sự thông minh nào đó dính líu, nhưng mà bây giờ cái chân thần này đó thì rõ ràng là đã được tinh vào trong một cái cơ thể vật chất, nhưng mà chúng ta cũng có thể coi nó như là một em bé, một cá thể, nhưng mà chỉ là một cá thể còn trẻ trung lắm. Và nó phải đi qua một cái thời gian rất lâu trước khi mà nó có thể ra lệnh một cách hữu hiệu. Nó có thể có được cái khả năng trong cái cõi vật chất. Bây giờ thì nó hãy còn trẻ, cái mẫu nắp bây giờ nó đi xuống thì nó cũng hãy còn bé, nó mới phát triển thôi. Cái linh hồn hay là cái chân ngã thì chúng ta có thể coi như là đó là những cái cá thể ở trong thế giới, và cái spirit, cái lý, cái tinh thần mà tập trung vào cái ánh sáng của vũ trụ vào trong một điểm, thì nó là một cái nơi để mà chứa đựng, để mà có thể ở trên và đưa xuống cái tinh thần của Thượng Đế. Và chính nó cũng sẽ là chủ đề vũ trụ, Thượng Đế đó là vũ trụ đổ vào trong cái ly này, có vẻ giống như là riêng rẽ ra một cái, thì nó về bản chất thì nó cũng giống hệt như bên trên, nhưng mà nó ở dưới này thì nó xuất hiện ra cũng như là được chia ra một cá thể. Cái mục đích của cái sự chia ra này, như chúng ta thấy, để cho cái cá nhân đó có thể phát triển và lớn lên, trưởng thành lên. Như thế thì chúng ta sẽ thấy có một cái khả năng của một cái cuộc sống cá nhân ở trong mỗi một cái cõi của vũ trụ. Và chúng ta thấy có một cái xác và những cái ở trên cái cõi phạm trần và trong những cõi khác mà chúng ta coi là những cái cõi tinh thần, thì không có một cái sự tách biệt nào về cái tâm thức, và nó có thể làm cho nó, chính nó là cái chân thần, hay là chính nó những cái vận cụ để có thể lấy được những cái sự hiểu biết ở những cái cõi dưới, và từ từ sẽ làm trong sạch hóa những cái thể đó, và cuối cùng nhập lại, và cuối cùng thì nó những cái thể ở dưới nó sẽ không còn mù quáng nữa, và sẽ trong sạch và hiểu được tất cả, cái trên dưới đều hiểu nhau, và như thế ở vừa trên sẽ hiểu được tất cả những chuyện mà bên dưới. Cái tiến trình để mà cá thể hóa này, tuy nhiên chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là nó chỉ là một cái ly để mà đựng một cái gì đó đổ vào, như là và cái mà bị đổ xuống thì sẽ có một cái hình dạng của cái vật đó, tức là của cái ly đó. Cái sự thật ở đây thì nó tương tự hơn, giống hơn như là tạo ra một cái thái dương thể từ một cái khối mây, từ một cái khối, từ một đám mây, từ một đám mây.
Đây là tinh danh nghe đi la.
Từ một khối
tinh danh, tinh thái dương thể, tinh danh nó đi la là tinh danh, nó đi la.
Từ những cái vật chất đầu tiên ở trong vũ trụ thì có một cái đám mây hiện ra, nó quá là mỏng manh. Mỏng đến nỗi mà chúng ta còn không có thể gọi nó là một cái khối xương được. Cái khối xương này nó từ từ nó càng ngày càng đậm đặc hơn. Khi mà những cái hạt đó nó kết tụ lại với nhau chặt chẽ hơn. Cuối cùng thì nó có những cái hình dáng được tạo ra trong cái khối xương đó. Thời gian trôi qua và nó trở thành càng ngày càng rõ rệt, cho đến khi có được một cái hệ thống thái dương thể với một cái
ở
giữa và những hành tinh chạy xung quanh. Thì như thế nào, và tức là cái mình so sánh với lại cái sự tạo lập thái dương thể, so sánh cái sự mà cá thể hóa này với lại cái sự tạo lập thái dương thể. Thì ở trên là mô tả thái dương thể, thì bây giờ tạo lập ra một cái cá thể nó cũng tương tự như vậy. Khi mà cái tư tưởng mà trở thành một cái cá thể thì nó cũng giống như là xuất hiện một cái bóng dáng nào đó rất là mờ mịt ở trong cái nơi trống rỗng, ở trong vũ trụ trống rỗng. Một cái bóng đó trở thành một cái khối sương mù và nó càng ngày càng rõ rệt hơn và sáng nhìn thấy hơn, cho đến khi cuối cùng thì ta thấy có một người hiện ra, có sự hiện diện của một người. Thì cái linh hồn như là một cái cá thể thì nó không phải là một cái vật gì đã được làm hoàn hảo, thì nó giống như là một cái người mà sợ lặn nhảy vào trong một cái biển của vật chất, thì nó không phải là một cái, nó không phải là một cái vật mà rõ rệt như là một người thở lặng nhảy vào biển của vật chất, nhưng mà nó từ từ nó đọc lại và được xây đắp lên thành cái người đó, cho đến khi mà từ cái của vũ trụ trở thành cá nhân, và cái cá nhân này nó lớn dần lên khi mà tiến hóa, của tiến hóa tiếp tục. Như vậy thì cái luồng tâm sinh hoạt thứ ba đó là mỗi một người trở thành tách biệt ra, và đâu hơi ồn ào thế, có phải phút không?
Tôi nghĩ trời đơn đơn anh là cái hồn đó, cái hồn của con người đó. Mỗi người có lần thân lại tạo ra cái hồn của mỗi người đó. Cái suy nghĩ này là cái hồn của mỗi người đó.
Cái hồn của một người nó đi lên phía trên.
Đi lên hướng thượng, nó hướng thượng, nó cái hồn người hướng thượng.
Một cái tinh thần của một người mà hướng thượng.
Hướng thượng. Cái hồn, đúng là cái hồn đó. Cái hồn con người với cái hồn con thú này.
Thì nó đối lại với cái hồn
con thú. Nó mau thật, nó đặt lại với cái hồn con thú rồi.
Hồn thú đi xuống.
Đi xuống, hồn thú đi xuống, tốt ta. Hồn con người đi lên, hồn xuống đi xuống.
Hai.
Cái này sao để dài quá, để từ xa đây, bây giờ góp ý rồi thêm chứ, cho nó sôi động. Cái nó đọc lại luôn nè.
Góp ý đi.
Nó chuyện vấn đề cái bởi cái ngô ba này là cái ngô ba nó tạo ra cái hồn người, cái hồn thú nè, đó thấy chưa, rõ ràng ngay cái luồng sinh vật thứ ba đó, đúng không? Cái nguyên liệu ở trong các tỏi tháp này nó tạo ra cái hồn người, cái hồn thú, hồn người thú nè đấy, thì bảo vệ thành ra anh học cái trò rằng nó đi này nha. Ông cũng trình bày rõ ràng ha, để cho ta chúng ta nhận xét này, cái hồn thứ, cái hồn của thú, cái hồn con người, cái hồn người thì nó hướng thượng, nó mà hồn thú thì nó hướng hạ, tức là con thú luôn luôn đó, nó chưa có hướng thượng được, bởi vì sao? Bởi vì nó chưa có cái trí, còn có người á, khi mà con thú mà nó tiến quá lên con người là nó nhận được cái cơ tam bố đi rồi, thấy không, cái nhân duyên thể rồi đó, thì chính hồi cái nhân duyên thể này, bởi vì anh học cái cơ tam bố đi này là để nhắc nhở chúng ta luôn luôn phải hướng thượng nha. Nó hướng thượng đó, ở đây là nói thành hướng thượng tại giờ hướng mình là chúng ta có cái tiếng rồi, nghe không? Bây giờ thường thì cái con thú ha, mà nó có nhân duyên thể rồi nha, thì luôn luôn là nó cũng lần lần nó quay về hướng lên trên là lúc bây giờ nó thật sự nó tiến hóa, nhưng mà cái lúc đầu á thì bởi vì như là ở đây không có nói rõ, thì chúng ta con thú mà lúc đầu á thì tự nhiên là nó chưa có cái khả năng mà như con người chúng ta giả sử như đây trường hợp anh em mà học được cái giáo sư anh là hai người thân họ có thể tiền trước anh đã trải qua vô nhiều kiếp rồi, có thể 20-30 kiếp là làm người rồi ha, mà có kiếp tu, có kiếp làm vua, làm chúa, làm thần, làm thánh đủ thứ ha, rồi đến cái kiếp này mà chúng ta mà có duyên mà học ra ở trong cái hậu thâm học này, thì cái hậu thâm học này chính là cái nơi nha để giúp cho người ta, giúp cho những người đã có nhiều kiếp tu, nhiều kiếp này đã trải qua nhiều kiếp làm người rồi ha, có thể là 20-30 kiếp làm người, rồi có thể làm tu tiến, những cái người mà kiếp mà tu tiến rồi ha, nghĩa là khi mà chúng ta thoát được cái thú rồi thì chúng ta luôn luôn phải có cái thú thì chúng ta hướng thượng, không chứ không thể nào hướng hạ. Còn con thú bởi vì thường thường con thú cái giới về với phương diện mà duy lý học thì cái hình thức của con thú nó chỉ có ác ma mu đi không à, mà ác ma mu đi của nó là tiềm ẩn, nó chưa có phát triển, do đó mà chưa phát triển, do đó nó luôn luôn là nó hướng hạ không à, mới nói cái tiếng nó chưa có cái tiếng, thành ra nó chưa có thể hướng thượng được à, thì có thường thường cái giai đoạn từ cái loài các tinh lên đứng nhất thứ gì thứ ba loài đất đá cây cỏ cầm thú, thì các cái loài này nó đi theo sáu con đường tiến hóa mà cho trong cái quyển mà của Đức Di Lai có nói rõ là sáu con đường nó dành cho các loài không á, thì nó chỉ cái thần thức của nó là ác ma mê đi, nó ở trong cái tiềm ẩn, do đó nó cũng phát triển, nó cũng tiến hóa, nhưng mà sự tiến hóa của sáu con đường kia đó thì các loài kia nó tiến hóa, nó cũng có trên, nó cũng lên, nó trở thành thần ha, thành viên gì đủ thứ, nên sau cùng nó cũng có thể trở thành một vị nha, theo cái trên như ngay là nó cũng có thể trở họ trở về trở thành vị thiền định chân quân đó, làm quyền thiên thượng đế hồi xưa nên dịch tiêu quyền thiên thượng đế, nhưng mà cái con đường của nó đi như vậy đó, có thể là nó cũng dài vô số, trải cho vô số triệu năm, nhưng mà chỉ có con đường thứ bảy đó, cái con đường mà khi mà con thú mà nó tách ra đó, nó tách ra khỏi cái hồn khốn để mà nó nhận được cái nhân duyên thể, là hôm nay mà chúng ta học câu sanh bố đêm này là để nhắc nhở chúng ta cái con đường của con người, hôm nay mà chúng ta mang cái thể xác con người này, chúng ta có cái trí rồi nha, và chúng ta đã trải qua vô số làm kia kiếp làm người rồi nha, rồi kiếp làm người nghĩa là có kinh nghiệm đủ thứ, ví dụ như anh chị em mà trải qua mười kiếp, hai chục kiếp hoặc năm chục kiếp, trong những kiếp này có thể nếu mà những người mà có thần nhãn, có thể do cái nên trường hợp của tôi nói hồi xưa tôi cũng là vua chẳng hạn, tôi cũng là thần ha, tôi cũng là tướng ha, đó thì kiếp này rồi có cái kiếp tôi cũng là tu sĩ tu hành rồi chẳng hạn, thì đó thì những cái kiếp đó là để mà chúng ta thâu cái ma lá chứ. Thế nên như thế chúng ta để thâu thập tất cả những kinh nghiệm trong những kiếp đó, để hôm nay mà chúng ta đến nghe là học quân được mà gia nhập vào cái đại gia đình thân học thế giới này là để giúp cho chúng ta tiến về kinh nghiệm tâm linh, phát triển về tâm linh là nghe là chúng ta luôn luôn hướng thượng không. Còn con thú thì nếu mà nó mới làm cái câu tan nó đi thì vẫn nó vẫn còn nghĩa là có thể là hướng hạ, nhưng bởi vì thường đa số có những cái con thú mà nó mới vừa thành người thì ở đây cũng ông Duy Nga có nói thường thường là những người còn quan giả, thì anh chị em thấy là những cái bộ tộc như ở Phú Châu hoặc là ở Nam Mỹ, những người da đỏ hoặc là những người da đen hoặc những người bộ tộc mà chính anh Việt Nam mình đây 54 bộ tộc này thường thường có khi cũng có những người mới vừa có sót cái thú làm người nữa nha, đó thành ra anh chị em thấy là đa số nhân loại trên tay đó chúng ta nghĩa là có thể nói rằng hiện nay gần 7 tỷ người, hơn 7 tỷ người này thì có thể gần 6 tỷ mấy người nghĩa là còn ở trong cái tình trạng là mới vừa thoát cái thú làm người nữa nha, do đó mà bởi vì nếu mà đa số mình nhân loại chỉ sống hồn thú thì chuyện gì sẽ xảy ra, chiến tranh bạo lực đủ thứ đó. Như vậy tại nghe anh chị em nè, tại sao mà ở bỗng bị bão, bị cái lên bị bão, bị động đất, cũng như ở khu vực Tân, cũng như ở bờ biển Việt Nam bị bão, bị động đất là bởi vì người ta đã sát sinh quá nhiều đấy, để tạo ra chuyện sát sinh nghĩa là người ta bắt cá rồi người ta giết sinh vật nhiều quá, thì cái này và cái nghiệp này nó cũng làm tạo cho người ta xảy ra những cái tai ương, những cái thiên tai bão lụt động đất rồi nó bỏ đó là một vấn đề là bởi vì cái lớp người mà còn biết nghe cả còn phát thanh thì cái lớp người này vẫn còn sống trong cái hồn thú này đấy, đó chúng tôi xin nhắc nhở mà không có đề tài này là để nhắc nhở chúng ta ha, luôn luôn phải hướng về sống với cái nhân duyên thể rồi thì chúng ta phải hướng thượng đó, giúp cho chúng ta tiến mau, tu tiến mau lắm. Ai về là tôi anh về nào có ý gì nói đấy thêm, ai về thấy ha. Rồi hôm nay thì mình thấy cái đề tài mà còn đáng lẽ phải học thì sao này dài lắm vậy, dài lắm.
Bây giờ tôi đang đi kiếm cái bài về tiếng mật, nếu hôm nay biết mà tìm nó biến đâu mất rồi, để coi nào. Nghe chỉ coi được có chương 1, thì chương 2, chương 3 không thấy đâu nữa. Có sao kỳ ghê. Chương 3 không tìm được. Nghe tôi đưa cái lưng ở đây này anh Tiến không?
Thì tôi bảo thấy cháu á, thì họ cho là.
Bây giờ tôi đưa đi tìm cái bài đó mà không tìm được ấy. Cái chương
3 không tìm được.
Cái chương 3 đánh không, nó không hào, nó không có ra cái gì hết.
Không hào, không
hào. Cái chương 3 anh chỉ cho thấy chương 1 thôi.
Cũng có đúng rồi, đừng lấy từ đoạn nào.
Đó, cái đoạn chết theo đoạn từ tiền trước của mình, chương 3 đó. Mình đang học chương 3 của cái cuốn nữ thần này chứ.
Chương 3 tức nào?
À, chương 3... Đây này, chương 3 đi sâu với khúc này là trò đầu vấn thế, những khám phá mới bắt nguồn từ những khoa học cổ xưa. Những con người mới bắt nguồn cũng từ cái thiên nhiên xưa cũ. Thì Phúc có đọc tiếp theo được, Phúc đọc tiếp đi.
Tôi biết đoạn nào.
Đoạn cái đoạn mà nói thì kêu Hesmer đó, Hesmer đó. Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ đó. Americus Hesmer trước thì đã khái được vinh quang này nọ đó. Nhưng Hesmer sinh trưởng gần 300 năm sau ông với tư cách là môn đồ thuộc trường phái của ông. Đã đưa ra những phát lạ của từ điển trước công chúng.
Tôi sinh ra bên này, tôi không có trí tưởng là 300 năm.
Đó, ở trong này là có 300 năm này, Christopher Columbus. Có thấy Christopher Columbus không? Đây là chú M-E-S-M-E-R. Có đây có tìm gì bây giờ? Bây giờ nó mới lên. Nhưng mà bây giờ nó mới đây rồi hết, nó lại trở lại quyển 1 khoa học mọi người. Chương 3, kẻ mù dắt người đuôi. À, bây giờ, hình như là mình chưa có học cái đoạn kẻ mù dắt người đuôi hả?
Chưa, nghe chưa đã chưa, thầy có đoán cái thế.
Người mù,
người dài người chỉ đường mù mà dài người dẫn người mù.
Thế ra bây giờ tôi copy được cái đoạn này, copy.
Chỉ đường người dẫn đường mù. Mà chỉ cho người mù đi thì hai người rất xuống nó hả?
Bây giờ tôi tốt lên anh nên đọc dùm nhá. Đó.
Kẻ mù dắt người đi, xin chức dẫn đồ hút ngay phải sinh ra từ tóc tiên xuất. Hệ thống của phong tư và các môn đồ tấm nhà duy vật. Bên đôi nghĩ bộ phần ở người tôi đi ra nhận vũ trụ ngoại tới là phân thân của vũ trụ ngoại tới. Mạnh dương linh hồn không thể phản chứa được cả trời dẫn đất và một đằng cũng bất ra khỏi đề tật của dương. Còn một đằng phải được phản chứa và sâu thẳm bên trong nó. Ra lưu đi. Vậy thì ai đã ban con nuôi sứ mệnh, ban báo công nhân dân rằng những tiên không tồn tại. Người đấy có được lợi chỉ khi thức phục thiên hạ rằng một lực mù quán chủ trì vận hành của họ và ngạc nhiên giáng xuống kẻ phạm tội cũng như kẻ đức hạnh. À, những chiếc mùng 7 tháng 5 năm 1794. Nhưng các kẻ thù tâm tâm cô đế và ít phải vật chất của phần linh học chỉ là một phần mẫu rất may chỉ bao gồm một ít thành viên, tuy nhiên họ từng được phản đối lớn tiếng hơn và khẳng định quan điểm của mình bằng cách họ hát chứng đáng cho một chính nghĩa tốt hơn. Đây là những kẻ tự xưng mình làm khoa học đối với những Mỹ còn non trẻ. Tầng mức mai căng những kẻ lý luận xuất ra mà đầu xuân này có nhắc tới đôi khi không có quyền được qua nhà học giả. Nhiều hơn mức phải giữ một cái máy điện học bậc, đọc một bài thuyết trình ô sĩ và bệnh viên và bệnh tồn án trung bình chủ nghĩa. Nếu khi cho họ thì những người ấy toàn là các tư tưởng ra không khí và các nhà sinh học, sinh lý học, bạn chắc phải cần phải nói chuyện và nào về chuyên ngành học của họ. Họ đều là những kẻ thuộc thuyết thực chính là những kẻ đầu óc vẫn còn hối trí miệng còn nóng hôi thở của áo giấc tư tư có những hình gì khi nghĩ rằng mình mới kéo được nhân loại nằm ngả ra khỏi cả ức khu vực sâu gian dối của sự mê tín dị đoan và này quái lại càng khôn dựa vào những nguyên tắc đã được cải tiến vốn là những kẻ gây ra phân minh và ưu bằng trận họ cũng phải chỉ một sự chỉ nguyện cay đắng hơn mức khi người ta gợi ý với họ rằng thiên phú cho họ tinh thần bất tử. Nếu nghe theo họ thì người ta đã tưởng tượng rằng nơi những người nam nữ chẳng có phần hồn nào khác hơn là phần hồn theo khoa học hoặc phần hồn không theo khoa học cho dù tới mà phần hồn đó có thể ra sao đi chăng nữa. Cách đây chừng 3-40 năm ở nước Pháp, ông Hút Tư Công, một sinh viên trường Bách Khoa Đà Nẵng, ở lại nhiều năm tại cơ sở ấy đóng vai thầy ôn tập về môn giải thích số lượng xu hiện và cơ học thành lý. Một người sáng đẹp đời từng mắc bệnh với ý tưởng khi đứng tầm trở thành một bậc đạo sư. Cả lớp lý thì nguyên pháp là tứ thảo của những người mới lạ. Ông Hớt Công đã trở thành một bậc đạo sư và cái muốn phải được ưng lên những người đến mới ở xứ Anh một chút, thì trong thời gian nào đó ông cũng được coi là như tôn của thế kỷ thứ 19. Bệnh ấy lan tràn vào chỉ trong thời gian mà đã lan nhanh như trước sang nước Đức, Anh, Mỹ, nó được các bậc cao đồ ở nước khác. Nhưng trên lý luận ấy chẳng phải được bao lâu bậc của bậc đạo sư thì chỉ còn sót lại đúng một vị đáng cho ta chú ý, đó là nhà nghiên cứu học chí danh Lý Sử Thành Trẻ, thành viên của các học viện Pháp và rất danh làm thành viên của Hội Hàn Nhân Viện Khoa học Pháp trước. Nhưng bị tổng giám mục ông có ác tâm cản trở ông thành một hạng nhân viện sĩ pháp. Nhà sĩ học có hoạt động cao đạo của tôn giáo thứ hai gắn giảng dạy giáo lý của mình cũng chẳng khác gì mọi bậc sư đạo sư huynh đệ của thời hiện đại. Ông thành hắn hóa phụ nữ và dựng lên bàn thờ do phụ nữ như vị nữ thần phải trả tiền thì mới sử dụng được bàn thờ. Những kẻ duy lý đã cười ngạo tên loạn trí của cô đê, họ đã cười ngạo Thánh Simon và sau hồ sứ ngạo thần đứng học cũng như kẻ duy lý và như vợ ấy đã được học tin từ hình viện của Phật đạo sư mới hốt thuần và khai thích bao nhiêu. Công ty sẻ đó cũng cách bị nhỏ bảy chi bác sứ thì là những hữu thức một loại kinh tính nào đó việc theo các điều chưa ai biết mà bao nhiêu con duy trẻ là một xúc cảm bẩm sinh nơi con người vì thế cho nên kẻ vô thần tồn tại bất nhất thì cũng không nhiều ai hiểu được xúc cảm ấy bị lừa gạt bởi cái vẻ bề ngoài ông già con của con ma sư thao hồi mà thả mồi bắt bóng ấy không muốn đổi chứ cắm đầu đi theo nó cho tới khi nó phát hiện ra mình đang bị lợi bị bọn trong một vùng này không có đấy.
Cái đoạn này là bà vừa có khi mà liên án đến người theo chủ trương khoa học vô thần vi vật thì ở đây đọc cái đoạn này thì thấy là cái sự hiểu biết nó quá nhiều, bà biết tất cả không phải là bà ấy, thành ra mình cũng hiểu rồi ha. Bà Blavatsky một mình đã làm sao mà biết được nhiều như vậy, giống như là một nhà bác học về tất cả những nguồn tư tưởng ở Pháp, Anh, Ý, Pháp, Anh, Đức, Mỹ. Thế nên mình cũng hiểu rằng đây là một vị chân sư viết qua tay của bà ấy. Viết là hết người này đến người kia, người nào thì tuyên bố như thế nào, xuống lưng ta la. Và trong khi bà Blavatsky bà đi du lịch khắp nơi như vậy, bà chỉ ở đâu bà ấy ngồi nghiên cứu. Anh đọc cái này thấy là nó quá nhiều đi. Thành ra không phải là một vị chân sư mà nhiều vị chân sư biết. Mà đây là lên án mấy người, bài nói là mấy cái người tự cho mình là làm ra một tôn giáo mới, tôn giáo này là tôn giáo vô thần đó. Thì những người mà lên trên bố tùm lum đọc đứng chết, gồn hào thì là sự thực tự học họ giống chết chả khác mà một người chỉ có một cái máy, với được một cái máy thôi, xong là bây giờ cho là ho khoa học là nhất. Rồi đấy họ ai mà nói là anh có linh hồn bất tử thì họ cảm thấy là họ bị sỉ nhục. Em nói còn cái ông Fourier là mình đã chấm học chiếu anh thì ông dạy những môn toán rất là cơ bản. Newton này hoặc tùm lum ấy, mang như là nhân viên nhân vật những người nói điều này điều kia. Bây giờ mình không có đi vào chi tiết nhiều quá, bây giờ học tiếp bằng dưới nhé. Rồi bây giờ nhờ mình đọc tiếp. Ô con văn du này.
Thật sự mình học cái này thì mình cũng cần phải khai triển để mình muốn xem coi mấy vị thần thường ấy, cái kiến thức nó nhiều lắm, kiến thức anh hoài bà ở đây những cái tài liệu này thì chuyện đó là các vị chân sư nhiều cũng là có thể là các vị chân sư rất ít người biết ra cho bà này, nhưng mà thật sự trong cái bộ mà chúng tôi mất khả lậu này, cái tài liệu này thật sự nó hiếm lắm, các chân sư chưa các vị biết cái hát một đứa em chưa có những tài vào.
đây là
tư pháp này, đây là cái nó chưa phải là cái hái cái đứa em chưa, bởi vì cái tài liệu này của bà Lam Kim nó gồm nhiều lắm, đó là thường thường những cái tư tưởng của ông Châu á. Thường thường thì có thể gì chuyện đó cũng có thể có đức công từ sân vật nha, và xe ra biết rồi, hoặc là dân định có tham gia cho cái là cảm ứng bà, chứ có thể bà cũng học ở trên đạo viện thì có thể cũng chuyên sư cũng có nói về những cái này, thì bởi vì á cái tài liệu
tôi nghĩ là bà không nghiên cứu, bà nghiên cứu nhiều hơn là về những phù phép thần ấy các thứ, chứ còn bà đi các nơi bà nghiên cứu về những trò pháp sư phù thủy đủ mọi thứ, chứ còn những cái mà nó quá lý thuyết như thế này ấy là không phải sở trường của bà đâu. Tôi vừa nghe anh đọc qua cái bản đó là tôi thấy rồi, nói về Newton rồi Fourier rồi nói về những ông này ông kia ở bên Pháp, từ Pháp lan truyền lây lan sang bên Anh rồi sang bên Mỹ. Cái này rõ ràng là không phải sở trường của bà đâu. Thôi thì anh đọc kết xuống bản kế đi.
Những ý xưa bài tự xưng là Bắc Học Nghĩa Kẻ Tự Chính của Sĩ Sài Nam đã được tổ chức thành ra các câu thành bộ và ủy ban các công ngộ động tạm để thần linh làm xong, khi tự cho là mình đạo sĩ thần linh làm một cách vô tư vì quá nữ nhất không dám thách thức giáo hội và giáo lý Kitô tô cho nên họ ra sức làm tha mòn cái điều mà mọi tôn giáo đẩy dựa vào đấy, đức tin của con người nơi thượng đế và tính bất tử của chính mình. Chính sách của họ là giới nhà nhiều cung cấp nhiều cơ sở không tâm dụng trong một đức tin như thế. Phần linh học nếu thân là khi tấm tâm vào tội yếu nhất của nó, họ đã bộc lộ ra sự yếu kém và phương pháp phi nạp của nó, và những sự ngoan ngoắt mà ta thấy trong những học thuyết sư vệ của những trẻ tuyên truyền cho nó, lợi dụng được nó không được nằm người và phô bày một cách căn đảo vừa thậm chí vừa không đúng chỗ như nằm văn bản của một sĩ đang vai ở Lan Man Cha. Họ đòi hỏi người ta phải công nhận mình là những nhà nhân ái và làm phước đang đè đẹp một sự mê tín dị đoan cái đó. Ta hãy xem lên báo tương lai mà công tư khoe khoang cao siêu hơn thần linh học được bao năm. Và liệu các môn đồ từ nói ít cần tới nơi lương nó là những nhà thiên nhiên bao nhiêu, khi họ cần vẫn cần chuyên các đồng tốt mà họ tâm công sức cao hãy đi tìm lại là các nhà thiên nhiên ấy. Trước khi bắt đầu chúng tôi xin mọi người lưu ý cho sự thật là ba phần tư những cảm biến ô nhiễm được phơi bày ra không chào thần linh học của nhà có thể được trực tiếp chi nhiên tới tận những kẻ vi vật suy nghĩ mà giảm tự sau mình là nhà thần linh học. Chúng tôi đã sổ sàng như tản người phụ tử tương lai được tự tha nhân tạng và chẳng qua chỉ là chỉ cả để thấy lý tưởng ra từ tự do liên ái tự nghĩa hiện đối với tương lai mà giáo hỗn của các môn đồ mỗi lần của ông đưa ra đã thêm nữa vào một số cái kẻ vị thần linh học đến mức khiến cho họ tạo ra những hiệp hội xuống cộng đồng. Tuy nhiên chẳng hiệp hội nào sống được lâu dài bằng điểm nổi bật của chính quyền mà cũng chính duy vật được sơn son thiết làm bằng một lá mỏng và chiếc lý kim loại Hà Lan nhưng vẫn ngoài vui ra là một tổ hợp những lời tô tục những ghi đạt cho lên cộng đồng ấy chẳng thể nào phá hư được mà phải thất bại. Trong tuyển thứ năm của mùa các nguyên tổng mà Pháp Plato có gợi ra trong một phương pháp cải tiến giống người bằng cách loại bỏ những cá nhân không khỏe mạnh hoặc kỳ dặn và ghép đôi những mẫu ý chí của cá nhân hai giới tính. Ta không thể tâm mong rằng vị thiên tài của thế kỷ cho dẫu là một đạo sư lại có thể moi áp ra một điều gì khác mới tinh. Con tư là một nhà toán học sau khi đã eo néo tổ hợp nhiều chuyện không điểm sư cũ thì ông bèn tô điểm cho thần thể và cái cả tiến ý niệm của Plato vật chất hóa nó để rồi trình bày cho thế giới cái quái thai vĩ đại nhất đã từng xuất phát từ đầu óc của một con người. Chúng tôi xin bạn đọc hiểu cho rằng tôi không giải thích công tư trên cương vị là một chuyên gia mà với vai trò một kẻ tự xưng là nhà cải cách. Trong cái sự ông u hết sức chữa về những quan điểm chính trị, triết học và tôn giáo của ông, chúng tôi cũng thường bắt gặp nhà những quan sát và những nhận xét trong đó cách nhận một sâu sắc vào tư tưởng đúng đắn sánh ngang với việc là trình xuất sắc. Nhưng thế rồi những thứ đó đã làm nó mất bạn phải khác là những tư xuất trong nguyên tố âm u để rồi sau một lúc sau nhấn chìm bạn vào trong một sự tối tăm hơn bao giờ hết. Nếu được cô đọng lời chúng tôi trả lời cho đúng thì chắc chung người tác phẩm ông có thể góp lại thành một bộ sách với người châu Phi rất tân kỳ, vì nghĩa có sáng tỏ và thật sự là bài đình về hầu hết những tập sự của tôi.
nhưng Phật ngoài công chức gì tiếng Phật là ta những lời tâm to tưởng là trong sáu tuần giáo trình xét hồng thực chính của ông Phật là ngã theo đối giáo sĩ đối giảng đối bài cũng đã tổ tôn giáo thực chính bất kỳ ý tưởng nào đề nghị ngay cả những phương thức tạm thời cho các tập tục ấy môn đồ của ông giải nghĩ rằng giáo lý cao siêu của bậc đại sư đâu có dự tính dành cho điều dân tục khi cho ra những giáo điều mà thuyết phục thực chính ra giả nghĩ phép thực hành vô hương của các thân đời thì chúng tôi ắt phải chứng nhận rằng trong thân căn cơ đế của nó có khả năng là một hoặc thiết là đó rất bình bình trong khi pháp luật cao đẳng giao giải rằng phụ nữ không còn là phụ nữ đối với đàn ông trong khi lý thuyết của các nhà đạo pháp thực chính bàn cờ hôn nhân và gia đình chủ yếu xét ở việc khiến cho người phụ nữ chỉ là bạn đồng hành của người đàn ông bằng cách chấp bỏ mọi chức năng làm mẹ của người phụ nữ trong khi học chuẩn bị cho tương lai thay thế chức năng ấy bằng cách áp sát tộc tiền tàng bằng người phụ nữ sinh khuyết thì một đầu tư tương xứ là công khai giao giảng hoặc ba hôn còn những người khác bảo thuyết rằng giáo lý của mình chỉ là tinh hoa tổ chức học tâm linh thế.
Ai ai có ý kiến của bạn này không?
Hai giờ là thành ra mình phải coi nghiên cứu trước mình đã chứ mình không có nghiên cứu thành ra nó cũng khó coi có cái không phải có tài liệu nha chứ mình đọc qua qua rồi cái khi mình không có thu thập gì rồi ở đây cái đề một chấm này nha cái đề một chấm này là cái gì là cái người mà dẫn đường lãnh đạo mà mù cho người mù cái đề tài chấm nó vậy đó. Đông ơi trong này là bà lại thi dẫn chúng ta những cái nhà rất học cho những người nguyện mà cái chức sắc cho nên các tôn giáo cũng vậy có khi thường cái trình độ kiến thức của họ còn chưa đủ mà nghĩa là bây giờ vừa đi học đó thì thường thường cơ thể như họ là những người mù dẫn đạo mà mù dẫn đạo
thì không phải không phải thế mà đơn đặt cho cái ông tên là August Comte các bạn thấy cái đoạn phía trước nhé, cái đề chừng 30 đến 40 năm, cái đề chừng 30 đến 40 năm ở lúc sáu, August Comte, một sinh viên trường Bách Khoa, đã ở lại nhiều năm tại cơ sở ấy đóng vai thầy ôn tập về môn phú giống như TA ở đây á, về môn giải tích số siêu việt và cơ học quản lý, tức là ông này ông ấy thuộc loại giáo sư toán học, giảng của sự giảng toán học. Một buổi sáng đẹp trời bừng mắt dậy một ý tưởng phi lý là mình trở thành một bậc đạo sư đó cái bản trước là ông bài nói về cho ông August Comte đấy ông là bài nhắc đến cái tên Comte nếu tôi quay lại thì tôi thấy là cái ông này chỉ là một cái phụ già giáo về môn toán giải thích số siêu việt và cơ học quản lý môn toán đó thì bây giờ ông tự bịa ra ông bảo tôi là một bậc đạo sư nhưng mà ông giảng toàn những cái điều vô thần đó mà xong rồi ông ở bên Pháp, xong rồi bắt đầu cái bệnh dịch nó lây lan sang nước Anh và Mỹ. Rồi ông cũng có một số người đi theo ông ấy, thành ra bà mới gọi ông này là thầy mù. Tại vì ông này ông ấy, bây giờ ông ấy chửi tất cả những cái vấn đề thần linh học, chửi thần linh học, nhưng mà thực ra ông ấy cũng chẳng biết gì, ông còn kém xuống cả thần linh học nữa, tại vì ông vô thần. Đó là cái vấn đề. Ông cứ chửi cho mấy đồng, ông bảo rằng là mấy cái đồng ngô cốt là đi vô nhà thương điên hết đi. Nhưng mà trong cái bài này thì bảo rằng là chính một cái phong trào của ông ấy là những người đi theo ấy là mới nên vào trong nhà thương điên. Tại vì ông Công là ông ấy nói rằng là ông Công đã rõ ràng miêu tả một phụ nữ tương lai sẽ được thụ thai nhân tạo. Đó, tức là cũng chẳng cần phải lấy nhau, rồi là đàn bà cũng như đàn ông. Rồi bà ấy chửi rằng là mấy người này là đi cố tính duy vật mà lại cố tính rồi lấy đàn ông thì lấy nhiều vợ rồi tùm lum dưới này trong cái đoạn này. Thế là họ chẳng có lương lý thế ạ. Rồi họ đặt ra cái ông đang viết ra 6 quyển giáo trình triết học thực chứng. Xong rồi lại còn viết vấn đáp về tôn giáo thực chứng nữa. Không biết gì về tôn giáo mà ông Tham nói tôn giáo. Mà nói rằng cái này cũng bình thường, cái này những cái lý thuyết thì nó cũng bình thường. Đó. Bây giờ
Không, bây giờ tôi xin lớp lấy thêm.
Dạ.
Bởi vì cái đề mục này, cái người mà lãnh đạo mù, mù có nghĩa là có thể đó, không phải cái người đó bị mù, cái người mà dẫn đường hay người lãnh đạo này không phải bị mù, mà thực sự cái người này không biết về cái phương diện mà họ truyền bá, họ giảng dạy cho người ta, thấy không?
Yeah.
Thì nói về phương diện là bởi vì cái thời và lớp tiên bằng cũng thấy là cái trường phái mà thần linh học với cái khoa học mà chủ nghĩa duy vật đó, chính cái chủ nghĩa duy vật này đó, mà những người mà lãnh đạo mà theo cái chủ nghĩa duy vật này thì theo ra trong tài liệu này chúng tôi nghĩ thì nó là có thể bà những chúng đó là những cái người mà còn nghĩa là bác học hay triết học và bác sĩ kỹ sư thời đó họ còn chút tâm về cái duy vật bên ngoài, vì lý do đó chính cái những người này mới thực sự nghĩa là có thể làm những người mà lãnh đạo mà bên họ chỉ chơi như chú tâm bên ngoài không à, chứ họ không có chú tâm về cái sự mà tiến hóa về bên trong, mà biết về cái thần linh học họ thấy rằng về cái khía cạnh mà về thần linh học thì có những cái hiện tượng mà ma quỷ hoặc là giờ đầm bóng làm tốt là có thật, nhưng mà bởi vì những cái người này họ vẫn còn ở cái đầu óc của họ vẫn còn nghiên cứu về cái vấn đề di vật, thành ra họ chỉ biết họ chỉ thấy lạ vậy thôi, nó khác thôi, còn họ không chuẩn chính được thôi. Thì những cái giới này, cái giới mà thần linh học này cũng là kể như là những người mà còn mà không biết gì cũng như khía cạnh vui vui của cái phương diện mà về thần linh học đó, đó. Vậy thì trong cái thời đó mà nó còn có những vậy, thành ra đa số những nhà mà triết học hay là khoa học hay những nhà mà tín ngưỡng tôn giáo bây giờ những giáo chủ thời đó mà thiên về phía cạnh mà những hiện tượng bên ngoài, thì ở trong tài liệu này và nó khi nhắc nhở có những cái người đó là kể như là những người mà lãnh đạo mù thì giả sử dẫn dắt những người mù đó xuống hố đó, làm nên là cái hiện tượng của cái thời nhưng mà nó sinh đấy, là chúng tôi mới được ở dưới cái điều này để nhắc nhở rằng một người có thể mà hoàn toàn mà nhớ là mà hiểu biết được tất cả những cái khía cạnh bên ngoài hoặc bên trong đâu, mà chỉ mà một người mà giả sử như trường hợp như cái thứ đặt lên chẳng hạn, đưa ra cái thứ đặt lên thì cái thứ đặt lên chỉ hướng vào cái sự tiến hóa bên ngoài của muôn loài dạng là không, thì cái chính cái thứ đặt lên này cũng trở như là những người mù mà dẫn người mù đó. Chúng tôi có cái xin để nhắc nhở cho anh cho nên không nghĩa là cái ngoài cái hiện tượng mà chúng ta thấy hôm nay thật sự nó cũng là cái ảo tưởng của cái sự thật đó. Mà về giáo lý trí tuệ nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn phải nhớ nha, đừng bao giờ nha coi cái ảo tưởng của sự thật là chúng ta trở như là người mù mà vẫn người mù nha, đó cái lưu đó biểu thị.
Rồi, ok. Được rồi, đầu tiên nhé. Chưa lấy nhanh đọc luôn nhé.
Theo ý kiến của giới giáo sĩ Nam Mã, họ lo bằng tất là trong công ác lộng mạng tính và nó tỉnh thì công tất đã hướng dân người phụ nữ tương lai của mình cho con yêu tôi xanh mặt và sau ý kiến của những người hàng tục hơn thì may trở đi ta phải coi xuyên linh và thiên tinh của tính thiên tính của thiết thực chính là con người cái giống hai chân, ngay cả những trẻ cũng phải đưa ra những điều hạn chế thận trọng khi chấp nhận vai trò tông đồ của tôn giáo màu nhiệm này. Tôi biết vào năm 1859 như sau, ông công tơ rằng nghĩ rằng mình đã tìm thấy các nguyên lý đã đặt ra các pháp hòa và tương pháp phương pháp mà còn suy nghĩ ra các kết quả và dựng lên được kiến thức xã hội và tôn giáo của tương lai. Chúng tôi xin được ghi nhận về phần thứ nhì này, đồng thời tuyên bố rằng chúng tôi xin trách nhiệm chọn cả phần thứ nhất là sự kế thừa. Ông còn nói thêm rằng trong một tác phẩm vĩ đại nhan đề hệ thống triết lý tưởng chính, ông Công Tơ đã đặt nền tảng cho một triết lý rốt cuộc phải thay thế cho một phần học và chọn cả chương học một tác phẩm như thế rất thiên thể bao gồm việc trực tiếp ứng dụng và tự quản trị xã hội. Và vì trong đó chẳng có chi là tùy tiện, là vì chúng tôi thấy trong đó có một khoa học sinh thực, cho nên việc tôi gắn bó với những nguyên lý chúng tôi cũng phải gắn bó với những học quả tất yếu. Ông lý trẻ đã tỏ ra xứng đáng là đứa con sinh thực của vị đạo sư. Thật ra thì chọn cả hệ thống của ông Tơ đối với chúng tôi để xây dựng trên một trò chơi chữ. Khi họ bảo rằng thiết thực chứng thì bạn nên hiểu đó là chủ nghĩa hư vô. Khi bạn nghe từ ngữ chi tiết thì bạn nên nghĩ rằng nó là từ những dâm ô, vì là một tôn giáo hiệu trên thuyết phủ định, cho nên các tín đồ của nó khó lòng thể hiện được nó mà hầu như không phải trả phải nói trắng chứ đang ý cả đen. Ý trẻ tiếp tục thuyết lý thần chính không chấp nhận thuyết vô thần, vì kẻ vô thần không phải là một đầu óc thực sự giải pháp mà còn là một nhà thần học các kiểu riêng mình. Ý giải thích ở bàn giải của sự vật, biết sự vật bắt đầu như thế nào, thuyết vô thần chỉ là thuyết kiến thần và hệ thống này hoàn toàn thuộc về thần học, do đó thuộc về đề phái tử kỵ. Quả thật là mất thời giờ nếu chỉ kinh dẫn thêm nữa những lời biện luận nghịch lý này. Công Tơ đã đạt tới tận đỉnh của sự phi lý và tuyệt hảo bất nhân, vì sau khi phát triển ra triết lý của mình, ông lại gọi nó là một tôn giáo và như thường là các môn đồ này vượt quá cả nhà cải cách về mặt phi lý, vốn là xuất ra cả định nổi bật trên hàn lâm điện lý của Công Tơ. Những phân đông đón xuống thắng ban đêm ở bên cạnh ngoài hành tinh, họ khiến cho ta không còn nghi ngờ gì nữa về đức tin của họ và đối chiếu với cái hệ thống sinh hoạt ấy. Do bậc tương đồ người khác soạn thảo nên sánh với sự đồng độn của thần lý học, dĩ nhiên là thiên đình có lợi cho thuyết thần chúng, nhân tiện khi xuất dẫn sau sau đưa ra mà không gắn cho ông ta một tư tưởng này tất cả. Giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề tôn giáo thực chính hóa ép muốn gì vậy thì bạn phải thay thế, và các môn đồ của ông thăm hở chứng tỏ đang luôn đang muốn thay thế khi tôn giáo thần linh học và ngay cả khoa học nữa bằng cái mà hệ thống như thần nào đó. Một số môn đồ ấy bao ai cũng trẻ như sau: thuyết thực chính là một giáo lý thích hợp, nó bắt bỏ hoàn toàn mọi dạng đức tin thần học và siêu học, mọi dạng thuyết siêu tự nhiên, và do đó cả thần linh nữa. Tin thần được chính sân chính tốt ở việc thay vì nghiên cứu các định luật bất di bất sự của mọi hiện tượng thì hãy nghiên cứu cái gọi là chút, gọi là cái nguyên nhân của hiện tượng, cho dù là nguyên nhân gần hay nguyên nhân xa. Dựa vào cơ sở đó nó cũng bác bỏ thuyết vô thần. Nhưng còn nói trên khi đã văn những câu trong tác phẩm của Nietzsche, vì kẻ vô thần trong tâm tâm là một nhà thần học, kẻ vô thần không bác bỏ các vấn đề mà thần học đưa ra, chỉ bác bỏ các giải pháp của thần học đối với những vấn đề này. Do đó, khi thần là khi đi đến lượt, chúng tôi nghĩ là thực chứng bác bỏ vấn đề ấy dựa xung cơ thần cơ sở là chi năng hoàn toàn không thể hiểu nổi, chi năng không thể hoàn toàn hiểu nổi. Nó là chúng ta chỉ ý sức khi hoài công, như từ những nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng, bạn thấy đấy, thuyết thực chứng hoàn toàn giải thích được thế giới con người, bộ phận và số phận của y. Điều này rất xuất sắc, và giờ đây bằng cách đối chiếu, chúng tôi sẽ tiếp dẫn điều mà khoa học thật sự vĩ đại giáo sư Hai suy nghĩ về hệ thống này. Ông bảo rằng, xét cho cùng thì xét lý thực chứng của công tôi chỉ là tiêu cực. Công tôi thừa nhận rằng ông chẳng biết gì về nguồn gốc và nguyên nhân của các mình được thiên nhiên. Phải riêng của chúng hoàn toàn tôn dò những lỗi mà chúng ta chẳng ngoài không bỏ ra thời gian chăm sóc thì đúng như đấy. Tuy nhiên học thuyết của ông khiến ông dành dành là một kẻ tốt đặt cánh hoa về nguyên nhân của các định luật, những quy định bút xác lập chúng và học thuyết ấy chẳng có cơ sở nào ngoại trừ lập luận tiêu cực nêu trên nhằm phản đối những sự kiện đề nghị biết liên quan tới sự sáng tạo tâm linh. Như vậy trong khi để các nhà vô thần chịu sự công bố như thế nào thì thần như nào sẽ dựng lên bên trong và bên trên không gian ấy một sự khống chế có tầm quan trọng cũng như lớn lao như thời gian đứng hàng đối với thời gian trung bình của kiếp người, và tính lớn như các cõi vô biên của các đúng tinh đối với vùng diện tích có thể ở được trên quả địa cầu. Tóm lại, thuyết thực chứng dự tính tiêu diệt thần nhập, siêu hình nhập, thần nhập, kiếp vô thần, vân vân.
Để tôi copy nốt cái đoạn này rồi, tức là bà đương bác bỏ cái ông August Tung, tại vì cái ông này ông mới đưa ra cái thuyết phục chứng này. Xong rồi có một cái ông A thì đó là ông ấy viết ra, ông viết ra rất là đúng. Anh bảo nốt cái đoạn này đi.
Tóm lại, thuyết phục chứng, sự lợi tính, tiêu diệt thành học, siêu hình học, thần lý học, thuyết vô thần, thuyết duy vật chất, thuyết kiến thần và khoa học. Và rốt cuộc nó phải kết nghĩa bằng cách tự hủy diệt mình. Weiler nghĩ rằng theo thuyết phục chính thì trật tự chỉ bắt đầu người chỉ dẫn tới trí con người và lúc mà tâm lý học trở thành một loại vật lý học chi não, còn sự trở thành một loại vật lý học sau. Và Mohammed hiện đại chứ phải giúp cho thiện nam thiên nữ suốt được cánh nặng về thiện đế và linh hồn của chính mình. Khi nào mới vô hình chung moi bụng học thuyết của chính mình bằng dễ hương quá sắc bén là xương nặng. Lúc nào bụng ông cũng nghĩ rằng mình đang nhé cánh tu nặng, vậy là sẽ nổ ra mọi bất thức của chất học.
Cái đoạn này thì là nêu ra tất cả những cái điều quy lý của cái thuyết của cái ông Đức Công rồi đó. Không biết những cái điều mình đọc lên mình thấy nó toàn là quy lý. Cái câu này chửi câu kia giống như là cái cùng rỗng kêu to thôi. Nhưng mà nhiều người đi theo lắm, cả cái ông Lít Trê mà nó tự nhiên tán hương lên tới trời luôn. Xong rồi còn nói vô thần là vô thần cũng là hư thần. Bây giờ mình đọc tiếp nhé, cái đó thì đại khái nó như vậy thôi, mình chẳng có cái gì để mà nghiên cứu kỹ. Chỉ biết là bà đi sâu vào những cái triết lý học linh pháp đó, để chứng tỏ là nó phi lý. Thực ra để tạo cho người ta có một cái nhu cầu. Ok, em Linh đọc lại.
Rồi năm 1864, Paul Rennett, một thành viên của Bác học viện đã đọc một bài thuyết trình về thuyết thực chứng, trong đó có những lời nghĩa đáng chú ý sau đây. Có một số tâm trí được ngưỡng vững và chấp ngưỡng tựa vào khoa học chính xác và thực chứng, tuy nhiên họ lại cảm thấy có một loại sinh lực bản năng hướng về triết học. Họ có thể thỏa mãn được bản năng này chỉ dựa vào những yếu tố mà họ đã có sẵn trong bàn tay, tuy nhiên vì họ không biết gì về khoa học tâm lý và chỉ nghiên cứu sơ sơ về siêu hình học, cho nên họ quyết tâm chiến đấu chống lại cái môn siêu hình học cho nên cũng như tâm lý học ấy mà họ biết ở cái môn này cũng ít như môn kia. Sau khi đã làm như thế, họ cứ tưởng mình đã sáng lập nên một khoa học thực chứng, trong khi sự thật mà họ chỉ kiến tạo nên một thuyết siêu hình mới mẻ bất toàn và kẻ thật. Họ nhận vơ mình có thẩm quyền và không thể sai lầm, đúng chỉ là thuộc tính của con khoa học chân chính thôi. Những nhà khoa học dựa vào kinh nghiệm và tính toán, nhưng họ chứa một thẩm quyền như thế vì các ý tưởng của họ đã chiếm quyết trì chứng song e, song nghĩa lại còn thuộc về cùng lớp như ý tưởng mà họ đã giải thích thì thế, cho nên địa vị của họ rất yếu kém. Các ý tưởng của họ rất độ sẽ sụp đổ và chẳng bao lâu sau sẽ bị tàn nát khi muốn quên. Các nhà thực chứng ở trong Mỹ đã liên kết với nhau trong nỗ lực không ngừng mà để lật đổ thần lý học, mặc dù vậy về chứng tỏ là mình vô tư. Họ đưa ra những thắc mắc mới mẻ như sau: liệu là trong các cháu đều rồi tự ngoài theo như những trang bị nhất thể và tự biến thể có bao nhiêu điều là hợp lý, đấy cũng là chịu trách nhiệm của suy nghĩ học, toán học và hóa học, và họ tiến hành giải đáp rằng những điều bất thường trong thần lý học cũng có tính khi nghĩ đây có gì đó đáng so với những suy nghĩ rõ ràng về cả tính này, nghĩa là chúng tôi có thể suy nghĩ là thật là cũng sự khái niệm tâm lý học nào có thể tránh trị được sự trị nào và đồng đồng với cái khái niệm thực chứng về việc tự khai nhân bản. Vì tự mình dối bỏ mọi tư tưởng của các nguyên nhân bản thơ tới nguyên nhân tối hậu, cho nên họ bền áp dụng các thuốc nguyên rồi của mình để xây dựng lên một người phụ nữ mất cả những cho tập thế hệ tương lai tương lai. Họ thay thế những người bạn đồng hành cũng động bất tử của người đàn ông bằng tục bái vật xử lý của người ra bỏ của công nghi. Cái mẫu tượng bằng gỗ mà hàng ngày người ta ngồi nhất chính đáng là để ấp cho nở ra đánh con bằng nhiệt của mặt trời. Và thế là nếu ta được phép thắc mắc như yên tâm ấp tâm được phải trái tâm thường thì tại sao cần nghĩ ra khi cô giáo này bị cất ký nhà cái chung hoặc các nhà tâm học bị phó thác cho bé nam khi một tôn giáo thể hiện sự chi lý nổi loạn như thế lại có được các môn đồ ngay cả trong xã hàng ngũ các huyện sĩ hàn lâm khi những thủ thi nhân quyền như sau đây là được xuất ra qua quá trình luyện của công tư và được các chính đề của ông đứng bộ, mắt tôi bị chói má, mỗi ngày cũng làm sáng mắt ra với sự mà càng ngày càng gia tăng những sự đề phá xã hội của bí luận như thế và sự suy thoái tâm lý của bí tích cánh thể. Đức mẹ đồng sinh đã hạ đại từ đế trong tâm sứ của các chính nghĩa. Tôn giáo miền Nam tiếp tục chính đã ngộ ra được sự không chuyển khúc tư kia của phải chương tổ bằng cách hiểu dưỡng. Mọi thành viên của đại gia đình là tầm rõ của một bà mẹ đầu chung không có sống. Và ngày nữa sau khi trình bày phương thức tiến hành của các trưởng quy trình nữa chẳng bao lâu nữa sẽ khiến ngày sinh em một bao cách không còn di truyền chí sức ứng với sự sinh sản dân tộc nhiều hơn sự thể mộ các vị ánh tử tâm linh hoặc nghe các vị ánh tử thế tục mà sản phẩm của họ nhẹ vàng nguồn gốc sự thật cao siêu không cần phải nói tới việc khả thi.
Cái đoạn này thì cứ vẫn còn tiếp tục giải thích cái ông công với lại cái bọn mà đi theo ông ta ta sùng ông ta quá lố tặng người nói đẩy nó bà người phụ nữ mà để lôi mấy chuyện ở trong khi tôi giáo ra mà nói là cũng chỉ lý thống như thầm đi học cứ lung tung em cả đêm. Tại vì bà đang làm chống lại những người vô thần này là phải mang tất cả những cái gì mà nó cả chớm của họ ra để mà nói trong này để nêu ra cái cảnh giới sự mâu thuẫn sự lố bịch của họ. Vâng, đây kiến thằng này vậy.
Cái mình có thể so sánh được là cái thời bà Blavatsky đó, là cái thời đó là người ta vô thần và cái đầu óc của người ta rất là vật chất. Bắt đầu cái nền khoa học vật chất nó bắt đầu đó. Thành thử ra đó là họ đã phá tất cả những cái gì mà nó thuộc về siêu hình, ngay cả tôn giáo cũng vậy. Thì bà Blavatsky lúc bấy giờ bà mới chánh lại bằng những cái luận cứ của bà. Nhưng mà bây giờ mình thử so sánh cái thời bà Blavatsky là một cái sự vô thần, cái thời chúng ta bây giờ là gì, là một cái sự hữu thần nhưng mà kiểu mê tín dị đoan và có tính cách tà thuyết. Nghĩa là thời bây giờ đó thì chúng ta thấy tràn ngập những cái phong trào tâm linh thần linh tung tung ở đây, những nhà ngoại cảm đó. Mọi người đổ xô đi nghiên cứu về thần học, quyền bí học, không gian học, quyền năng. Đấy, thì mình thử so sánh xem giữa hai cái đối cực đó thì một người thân thân học chân chánh cần phải học hỏi như thế nào, cần phải tu luyện như thế nào và có một cái vị trí như thế nào để cho nó gọi là giúp cho mình để hiểu rõ được cái con đường đạo.
Có ai có ý kiến thì để trả lời câu hỏi của anh Văn không?
Theo tôi là cái giai đoạn này mà xuất hiện ra một cái nhân vật mà phản biện hạ với các cái kinh nghiệm tôn giáo thì có thể là thời điểm đó là cũng như ông Văn nói là các cái chính những quân tôn giáo đó đã đi vào con đường mê chấp, cho nên là cái đứng tượng trên hai nơi khác là các cái phần lực ở phía trên đã cho xuất hiện ra cái vật đối kháng đó để họ thể thích lại suy nghĩ.
Thật sự tôi không có thấy thêm về là cái bộ mà thiên cơ bất khả lộ này nha, nó là nó có thể là bà lão sư đưa ra tất cả những cái mà sai lầm của cái nền tín ngưỡng chiến học rồi ta học cái thời của bà đó. Nó nhất là còn cái nhất là cái vấn đề thần linh học đó, còn sai lầm còn dữ tợn hơn, anh em thấy rõ mà sự sai lầm này nó chính là những người lãnh đạo, đa số những người mà trí thức với lãnh đạo luôn à. Mà họ lãnh đạo trí thức mà sai lầm thì dẫn người ta đi sự sai lầm đi. Cũng như người mù mà dẫn người mù đi luôn đó là rớt cái sự khó trò chơi vậy. Thành ra những cái tài liệu mà trong bộ Thiên Cơ Bất Khả Lậu này là mục đích để đánh thức người ta, để chỉ rõ người ta, để coi chừng nha. Rồi coi chừng, rồi coi lại những cái tư tưởng mà của những người mà mình lãnh đạo về về những cái nền triết học hay những nền tín ngưỡng cái thời đó đó. Phải cũng như trong các kinh sách rồi kinh thánh của người các tôn giáo lý của các nền tín ngưỡng khác rồi nó chứa đầy những cái gì bí ẩn ở phía sau á. Mà cái thời đó thì nha là người khoa học tôi chỉ biết về vấn đề duy vật không à, ở đây có nói thêm cái thuyết là duy thực chính vậy đó. À, cái thứ đó nữa, thành ra người ta chỉ căn cứ ở bên ngoài không à, mà căn cứ bên ngoài á thì thường thường là rồi nó sớm muộn rồi nên đa số đều nó đi rơi vào con đường sai lầm nó chọn con đó, nó thành ra người mù người vẫn là người lãnh đạo mù mà chẳng người mù đi mà thành chúng ta bởi vậy thành ra từ đó mà từ cái thời và nó kia cho đến bây giờ. Chính bộ Thiên Cơ Bất Khả Lậu này nó là một cái nấc thang đầu tiên để mà dẫn dắt người ta từ cái sự sai lầm trở về với cái chân lý thực sự, cái sự thật mà không phải như thân học chỉ đưa ra có hai cái sự thật căn bản là cái chân lý thì rất đối là cái sự thật thường trụ là ba la mật ta xuất gia đó. Còn cái thời đó họ còn đi, họ còn sống trong cái ảo tưởng của sự thật không à. Thì thành ra cái bộ này mục đích là để người ta cũng như cái nền tảng để mà dẫn dắt người ta trở về những cái chân lý rồi tuyệt đối những cái sự thật thường của Paramatta Sutta cái gì. Nhưng mà Đức Cha cũng như Đức Em thấy này, cái bộ này cũng chưa có đủ nữa sức mà thuyết phục người ta được, bởi vì đa số nhân loại cái thời đó vẫn còn chưa họ còn chứng vào. Thứ nhất là khi mà mình nhà bác học mà đẹp lên mà đưa ra cái thuyết là mình cái thứ tiến hóa đặt lên nó còn đưa ra này chính cái thiết ta chính nó có đặt lên ngồi kể như là người lãnh đạo mù nữa mà dẫn người ta đi đi người mù là người đó thành ra đa số nhân loại cái thời nó cũng rất xin hổ, bởi vì con người có trí tổ con người mà lò khỉ mình là bắt đầu từ lò khỉ thì hiện tới bây giờ nhân loại bây giờ vẫn tin vào cái vấn đề đó nữa, anh em thấy không? Đó thành ra cái người lãnh đạo, những người mà được kiến thức lên có cái kiến thức mà cao siêu thời đó, triết học thời đó mà còn như vậy thì bây giờ nhân loại vẫn tiếp tục đi vào con đường đó, thành ra nó là một sự sai lầm, hết sức sai lầm. Mà bởi vậy thành ra anh em mà học giáo lý với tiền rồi anh em mới thấy rằng cái sai lầm nó giống như một cục đá mà trên trời mà nó rớt xuống không bao giờ cản nổi và không bao giờ sửa đổi nổi, và mấy cả mấy thế kỷ cả mấy người có thể từ 25 thế kỷ từ một thời đức Phật mà đến bây giờ vẫn còn nữa là không có thể làm sửa đổi được, nhất là vấn đề mà tôn sùng mẫu tượng đó. Mà cũng không thể sửa đổi được, bởi vì đa số nhưng mà tại sao không sửa đổi được, bởi vì đa số nhân lại còn sống trong cái hồn thú đây, nó khó chỗ đó, không thể sửa đổi, nó khó lắm, khó ghê lắm.
Cái đoạn này đó, giống như một cái đoạn này thôi, thì bà Bavaki đương là chống lại cái nhóm nó đương đạt đồ thành linh học đó. Tại vì cái này, đầu tiên đó, là bà sử dụng thành linh học để đạt đồ cái bọn vô thần. Cái bọn duy vật vô thần, thành ra bà cũng giúp đỡ cái ông mà cái chỗ mà bà gặp ông hồn cốt ấy, thì cái chỗ đó là bà cũng giúp ông kia ông biểu diễn ra xuất hiện nhiều hồn ma giống như là mấy người cô giác rồi giống mấy người mà bà quen ngày xưa, nhưng mà bà không nói cái sự thật cái đó nó như thế nào, thì mọi người tưởng cái đó là linh hồn của mấy người đấy thật, bà biết rằng cái đó là linh hồn của mấy người đó, nhưng còn tự nhiên nó làm cho ý bà, thì bây giờ đầu tiên là bà sử dụng những cái thủ thần linh học giống như là hiển hồn, gõ bàn, đưa bàn lên cao các thứ để cho cái chủ vô thần đó là nó thấy là có một cái gì đó đằng sau cái bức màn vật chất này chứ không phải là chỉ có khoa học vật chất. thì cái đoạn này bà đang đánh đổ cái ông ở bên Pháp là cái ông Auguste Comte vậy đó. Và ông nghe, ông đưa ra cái thuyết lý quá thì mà ngoài ra cũng có nhiều người đánh đổ ông rồi đó, bà nêu tên hai người đó. Thì đánh đổ ông bằng những lý luận rất là vững chãi. Nhưng mà về sau này đó thì bà mới là bà kích những người mà thần linh học, tại vì thần linh học có cái nói rằng đó là đồn ma thật của mấy người này này kia. Thì bà theo cái nguyên tắc là mình chết là linh hồn mình chân ngã mình đi rồi thì còn là mấy cái vỏ thôi, thì không nên đi sâu vào cái vấn đề thần linh học nhiều quá. Nó là như vậy. Mà anh Văn của mấy anh đặt câu hỏi đó thì có ai trả lời được không?
Thôi được rồi, để cho nó chết ra.
Vâng, anh nói đi.
Cái chương này nói về người mù dắt người mù, thì đại đa số dân chúng lúc bây giờ đó mới bắt đầu về khoa học thôi, thì họ mù về khoa học, tất nhiên là mù khoa học mà mù luôn về cả cái vấn đề gọi là siêu hình học hay là về cái vấn đề thần thuyết. Thì họ được những cái nhà kiểu như khoa học với ông giáo sư như ông Auguste Comte dẫn dắt, nhưng mà ông này lại là đại diện cho một cái phái mù khác nữa, là những người này mù về cái vấn đề chân lý. Trong cái thời gian lúc bây giờ khi mà Blavatsky nhận lệnh của các vị sư phụ và được huấn luyện trong một thời gian rồi xuống để mà giúp cho nhân loại tránh khỏi cái sự hắc ám vào cái thời đó, bởi vì nếu mà các vị đạo sư không ra tay đó thì nhân loại sẽ bị chìm đắm ở trong một cái sự gọi là vô minh và đau khổ. Thì các ngài muốn giúp đỡ, thành ra mới phái bà Blavatsky xuống giúp. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng bà Blavatsky á, tánh bà rất là cứng rắn. Bà tuy là mang sát một người phụ nữ nhưng mà tính chất của một người lãnh đạo rất là cứng rắn. Bà rất dễ nổi giận trước cái sự bất công, một sự mê tín dị đoan. Thành ra trong các quyển Iris and Dell này đó, chúng ta thấy là bà dùng những cái lời lẽ bà đã phá dữ dội phái bên kia. Thì khi mà bà dùng cái cách đó để mà đối phó với những cái phái vô thần thì bà sẽ bị một cái nhân quả là bà sẽ bị người ta vu cáo là bà dựng lên những cái hiện tượng ma quỷ là giả tạo. Không biết mấy cái này thì chị Xuân là đàn trai là có biết cái chuyện này.
Má bị cái hội một tuần giáo ở Minh Thanh do là điều tra là ví dụ bà là tự thủy đó, bà nói chung là tự thủy
đó. Thì bà gặp nhiều cái điều rất là khó khăn. Thì chúng ta thấy là cái điều á là thời bây giờ bà Blavatsky có thể nói là bà là một cái người mà có thể là xứng đáng nhất được các vị đạo sư giao cho trách nhiệm đi truyền bá chân lý. Thì cũng nhờ mà có một cái can đảm như vậy để mà nói lên cái tiếng nói của chân lý thật sự, và chịu rất nhiều bất công, một sự đau khổ, bị nghĩa là đã phá dữ dội lắm. Rồi gần cuối đời thì bệnh tật về thể xác đủ thứ lắm, nhưng mà cố gắng viết cho xong bộ giáo lý bí truyền, thành ra chúng ta bây giờ hưởng được cái đó. Chúng ta thấy là trong cái sự so sánh giữa cái Iris and Dell với lại giáo lý bí truyền đó, thì giáo lý bí truyền hoàn toàn nói về thần thuyết học, theodosia, các giống dân rồi tất cả chân lý của các tôn giáo vân vân, không hề có vấn đề đả phá. Trong cái Iris and Dell đó và Blavatsky và đả phá rất nhiều, mà khi chúng ta sử dụng cái lối đả phá đó thì sẽ bị hậu quả là cái tư tưởng chúng ta dùng để đánh người khác thì tư tưởng nó sẽ dội lại và nó sẽ tạo ra những cái quả mù khiến cho nhiều điều bà viết ở trong quyển Eisenbell nó không đúng sự thật. Chính các vị chân sư trong những cái bức thư của các ngài nói là có nhiều điều bà viết nó chưa có được chính xác, cần phải viết lại cái bộ Eisenbell, khi viết lại chính là cái bộ giáo lý bí truyền. Thành tôi đã nhiều lần nhắc nhở là chúng ta muốn học Eisenbell thì học, nhưng mà phải nắm vững cái giáo lý bí truyền đã. Thì như vậy chúng ta mới đi nó vững về cái vấn đề. Thì theo chúng ta nhận xét hôm nay chúng học cái bộ Iris and Dell đó, thì có thể nói là chính chúng ta cũng đi vào trong một cái rừng hỏa mù, bởi vì đã lý luận tranh cãi và có nghĩa là chống lại cái nhóm vô thần, nhóm khoa học gia mà hoàn toàn vô thần vật chất. Thành ra ít khi nào chúng ta thấy ở trong những cái này nói gì về những cái điều mà trong giáo lý thuyết truyền có nói, tức là những cái việc mà thuộc về cái giáo lý mình thuyết thiền liên của bộ Sikhi Đức Phiền đó. Thì đây là cái điểm mà chúng ta nên nên ghi nhận và để ý trong cái vấn đề mà học hỏi các tác phẩm. Thì kiến thức tất nhiên là một điều rất cần thiết, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sự tổng hợp thêm của những cái sự minh triết, sự học hỏi từ những cái quyển sách khác, từ những cái tôn giáo khác, để mà chúng ta có một cái nhìn nó rõ rệt, nó đứng đắn hơn. Thì đại khái trong những chương mà trước nay chúng ta học đó, thì chúng ta thấy là hoàn toàn mục đích của bà là làm thế nào để cho hội thần duy học hay là những cái người vô thần đừng có lôi kéo những cái người đám đông cùng chúng đi vào cái con đường đó là sai lầm của cái sự vô minh. Thì đó là chúng ta thấy trong cái quyển A Xuất Thành Giao phần đông là nói về cái vấn đề đó.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ thì cũng hết giờ rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng thắc mắc là không biết mình có nên tiếp tục học hay viết văn mail, từ vì nói toàn những chuyện gì đâu mà chẳng dính được cái này nào
kinh này. Mới có quyển một là về khoa học, còn quyển hai đó nó về thần học đó, cho cái thần học không còn thời gian nữa. Nhưng mà mình đã học rồi, học rồi, học hết rồi đâu, học nhưng mà mình học với cái tinh thần thanh học. Mình coi cái điều này á, bởi vì cái chính cái này nó là cái nền tảng đầu tiên mà để mình cho chúng ta mình sao sau đó mình lên biết cái thầy mới thấy mình thấy cái bộ này là bộ này nó chưa có cái đủ sức mà tiếp tục mà cái cây nhân loại rồi có thể biết cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh mình là bà lo kia mà gần chết rồi, 56, 58, 59 tuổi rồi bà gần chết rồi mà biết thầy thấy rằng là phải bà phải cố gắng mà viết cái bộ giáo lý lý tiền để mà chỉnh đấu là ở về thành lan khi mà viết lên bộ giáo lý lý tiền thì người ta tưởng rằng cái giáo lý lý tiền này nó là bộ thiên cơ bất khả lậu là sai đó. Bởi vì bà thường thường cũng có lấy những tài liệu ở trong cái này ra để mà viết lên lại ở trong giáo lý lý tiền nữa, phải không? Thành ra chúng ta học cái này, bởi vậy khi mà chúng ta học giáo lý lý truyền rồi, học cái này chúng ta mới con mắt của chúng ta mới cái trí chúng ta mới mở rộng. Chứ nếu mà không học cái này thì chúng ta cũng như những người thần linh học hay vô thần, bây giờ tôi nghĩ là chết rồi. Phải học nhưng mà học với cái trí, cái tinh thần của thân học
phải trí mở rộng,
không bị sai lầm. Chúng tôi nhắc nhở anh chị
thì đã học thì nên tiếp tục học đi. Mình bằng một cái trí mở rộng, một tâm hồn thanh khiết và một cái lý tưởng trọng sự phục vụ.
Còn cái gì mà trong cái bộ này á, nó có những cái sự mà đã phá đó chúng ta này hay là mà bởi vậy mình học với cái hồn người thì mình nó tốt, nhưng mà hồng phú á là mình kẹt người ta. Bởi nhất là những cái này mà đã phá bà là bởi vì bà nói tìm dùng những tư tưởng cho tranh cãi tâm thức này là bởi nó thuộc về hồn khố, nó rất là khuyết lời mà chúng ta mà rơi vào cái đó thì nó khó. Nên đa số người trí thức thì mình phải xem các lạ nha. Còn cái người thường mà học cái này thì có khi mình cũng khó mà vô, như đôi khi mình có khi bị sai lầm nữa.
Nhưng mà cũng phải công nhận một cái điều là do bà viết cái bộ Ai Viết Phần Đeo nó còn thiếu sót, thì do đó mới có cái tự nảy sinh ra cái bộ giáo lý lý truyền. Và cái tác phẩm giáo lý lý truyền có thể nói là không tiền phán hậu, từ xưa đến nay chưa có một bộ sách nào mà có thể viết mà siêu việt như vậy. Mặc dù nó vẫn còn nhiều cái lỗi lầm ở trong quyển giáo lý lý truyền, có lỗi lầm chứ không phải là mình có tưởng là thứ bà Balaski viết và chân sư dạy là hoàn toàn đâu nhé. Vẫn có những cái lỗi lầm, nhưng mà lỗi lầm đó không có đáng kể. Và
tôi nghĩ bây giờ có lẽ mình đừng có đọc cái cuốn này đó, mình đọc rồi lại đâu đến cái chuyện, nhưng mà mình đọc chậm hơn kỳ trước, mình có đọc qua một lần rồi nhưng mà cứ ngồi xem hoa tôi chẳng nhớ gì hết.
Cũng được, thì mình dùng thời giờ đó học lại cái giáo lý truyền thì cũng được. Nhưng mà có một cái điều như thế này, là khi mình học một cái đoạn nào đó thì mình phải cố gắng xem cái ý chính của cái đoạn đó là cái gì, và sau khi cái buổi học đó đó thì chúng ta nên đúc kết là hôm nay chúng ta bỏ ra 3 tiếng 4 tiếng ngồi học như vậy, thì cái tư tưởng cuối cùng mà chúng ta cần phải giữ lại về cái bài học này trong cái lớp học này và ngày hôm nay, chúng ta nên giữ lại một cái tư tưởng nào đây.
Thì hôm nay thấy rõ ràng là bà đặt cái kê cho ông August Công đó, xong rồi ông ấy lại lôi cháu ra một đám người
đi. Vì vậy cho nên á, thông tin học không thành lập tôn giáo là cái lý do đó, và cũng không có tính điều là cái lý do đó, sao là chỉ, và cũng không lập ra một cái gọi là hội thánh hay là giáo chủ công viên học, không có cái chuyện đó. Là bởi vì sao? Là vì cái thiền của công viên học chủ trương là mỗi người đều có chân ngã, chủ trương là mỗi người đều có thể phát triển cái chân ngã đó, phát triển cái Phật tính đó, không? Phát triển như thế nào? Thì cái đó tất nhiên là lúc đầu phải sử dụng những cái kỹ thuật của thiền tông, tịnh độ, mật tông, yoga, bà la môn, cầu nguyện, thần chú cái gì gì đó. Thì tất nhiên là trong cái lúc sơ cơ mình phải có thầy, mình phải có cái phương tiện, mình phải có kỹ thuật, thì đương nhiên là phải vậy. Nhưng mà cái rốt ráo của cái tu thiền chính là cái sự soi sáng của cái chân linh của mỗi người, soi sáng cho chúng ta để mà chúng ta đi con đường còn lại cho nó một cách vững vàng và thông suốt và minh triết. Đó là cái mục đích tối hậu của hội thông thiên học, hay đúng ra mục đích tối hậu của đại đoàn trưởng giáo của thiên cơ, chứ không phải của hội thông thiên học đâu. Đó là mục đích của cùng thiên hội đưa ra. Đấy. Vì vậy cho nên mới có cái vấn đề các dẫn dân để chúng ta học cho nó từ từ tiến hóa đi từng bước một. Nó có cái vấn đề nhân duyên nhân quả để chúng ta có cơ hội gặp nhau, có cơ hội gặp các vị đạo sư, các vị huynh trưởng. Thì các ngài đi trước, các ngài có kinh nghiệm, có sự minh triết, có sự khôn ngoan chỉ cho chúng ta đi. Các ngài chỉ chứ không bao giờ dắt nhé, cái này phải hiểu rõ cái sự khác biệt, phân biệt. Ngài không nắm tay dắt, ngài chỉ đường cho mình đi. Thì ví dụ chỉ đường thì cái người huynh trưởng tu trước, kinh nghiệm trước thì lãnh hội được nhiều, thì đi trước, hiểu trước thì lại dắt theo những cái huynh đệ kế tiếp, mình cứ thế mình nắm tay nhau mà đi. Đó là cái mục đích của thiền của tâm thiền học. Thì nếu mà muốn bàn thêm cái này, những cái câu hỏi gì mà Phúc hay hỏi mà trên cái diễn đàn của Minh Chứng Thiên Liên á, thì những cái câu hỏi này rất là hay, là bởi vì nó tạo một cơ hội cho tất cả các huynh đệ tỷ muội suy nghĩ và hiểu hơn, hiểu rõ hơn cái mục đích của chánh đạo, của bạch đạo là như thế nào, và làm thế nào để mình tổng hợp được những cái kỹ thuật, những phương pháp của bao nhiêu cái giáo phái, bao nhiêu cái tôn giáo khác, thì mình thấy mình tổng hợp như thế nào. Chứ còn mình thấy nếu mà dòm vô thì thấy sao mình nó lung tung, phái này nói vậy, phái kia nói kia, người biểu thiền kiểu này, người nói thiền kiểu kia. Đây, thì tất cả những cái đó, sự thực nó không có khác nhau, nó chỉ là cái nhìn khác nhau, cái bản chất khác nhau, cái kỹ thuật khác nhau. Nhưng mà mình phải thấy cái mục đích là một mục đích, người nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất thôi. Mặc dù nhiều khi mình nói mục đích tu thiền là để cho tôi tâm an tịnh, để cho tôi đừng có nghĩ lung tung, nhưng mà cái đó chưa phải là cái mục đích tối hậu. Mục đích tối hậu vẫn là thể hiện cái Phật tính của mình. Đó. rồi mình có thể chuyển qua bên tự do để làm tiếp đi.
Tôi thấy cái cuốn ai viết này trên internet có thể cũng chỉ hết chương 3, tôi hỏi chỉ viết hết chương 3 thôi chứ không biết có chương 4 gì cả. Thành ra cái đoạn chương 4 cũng tập hết.
Cái người dịch quyển Einstein này đó thì phải công nhận là rất có thiện tâm và cái trình độ dịch cũng rất là khá. Thế nhưng mà đó, mình dịch ra mình đọc á, nếu mà thật sự ra một người mà chưa biết gì về tâm lý học mà ôm ngay cái quyển Einstein mà đọc á thì có thể là bị lạc ngay, cũng chẳng hiểu bà muốn nói cái gì, chỉ toàn thấy là bà chống đối người này chống đối người kia thôi. Đó là đại khái nó là như vậy.
Đó, thì tôi cho cái chương 3 của mình chỉ biết là tung tích duy vật rồi. Còn không biết là cái quyển 2 anh 2 đã đọc rồi thì anh 2 thấy có cái gì ở trong đó.
Đó, tôi là nó cho thần hảo cái đâu đưa đây cái ông lâu tiên mà chơi đưa tôi cũng chưa coi nhé. Nó về thần hảo còn cái này về pha hợp, mà pha hợp này á thì tất nhiên là nó sắm lên vấn đề là ta sắm đối mà duy vật ta thích duy vật thì nhiều nhất á. Như ta thần linh hợp á, mà sắm thần linh hợp kia duy vật ta chậm quá trời. Rồi bên cả bên giáo hội xin Chúa mà hãy sống
mà cũng chưa có nhắm thẳng vào giáo hội hay là thần linh học, tuy là bà có nêu ra một vài khuyết điểm của anh ông đó, nhưng mà bây giờ cái đoạn này thì cái đích nhắm của bà là qua giới khoa học. Thì bây giờ để cho đọc cái đoạn chót của cái chương 3 này mà câu cuối cùng mà mình thấy trên internet nữa, sau đó là không còn nữa. Cái chương cái paragraph cuối cùng, thế là ta có được tìm qua một tài liệu lưu trữ của lịch sử thì ta cũng thấy rằng chẳng có mảnh vụ nào của triết học hiện đại, cho dù Newton của Descartes hay của Huxley hoặc của bất kỳ ai khác, đều không được đào lên từ những mỏ đông phương. Ngay cả thuyết phục chúng và thuyết hư vô cũng đều có nguyên mẫu nơi phần công truyền của triết lý Kapila. Mất như là những nhận xét chính xác như thế, tính từ linh hứng của các bậc hiền triết Ấn Độ đã thâm nhập vào các bí hiểm của Bát Nhã Ba La Mật Đa như chết tuyệt hảo. Bàn tay của các ngài đã làm đu đưa cái nôi của bậc tổ tiên sơ khai của đứa con nít yếu đuối nhưng mà luôn miệng mờ mà chúng ta đặt tên là khoa học hiện đại. Đó là chân bước hết cái đoạn chương 3, chương 4 là không có thấy. Thì tôi là mình
giờ
mày quay
cho giáo lý
chuyện
đi. Không
đọc giáo
lý chuyện
thì nó.
Mà giáo
lý chuyện
thì
thấy cái đó quan trọng
đó
mà mình
nghe
là không nên.
Thật ra giáo lý chuyện nó rất là hay, nhưng mà mình học á, trước mình học á, mình học như là mới có cào cào sơ sơ cái lớp vỏ bên ngoài thôi, chưa có gọi là mình thấu đáo thật sự cái bên trong. Mình học thêm một lần nữa thì hy vọng có thể là mình thấu đáo thêm lần trước.
Không thêm một lần nữa mình đi từ từ đi. Đọc từng câu một.
Đọc từng câu thì mình biết chừng nào mới xong.
Tôi là em cho rồi. Vậy nên mỗi người phải tự đọc hết. Bây giờ mình coi thử đâu có biết chuyện cái đoạn nào. Nhưng mà cái này nó ở trong cuốn sách PDF thì làm sao?
Thì chỉ đưa cái link thôi.
Đưa cái link.
Còn không thì mình đọc, cứ đọc từng, thay vì đọc từng câu, mình có thể đọc từng paragraph, từng một cụm từ vậy đó. Hoặc là nếu muốn đọc chương cũng được, nhưng mà phải tóm tắt trước. Mình phải, trước khi mình nói, mình đọc cái đó thì mình nói, bây giờ cái chương 1 này đó, thì nó nói về cái vấn đề này, đại khái nó dày. Đó. Rồi sau đó mình đọc, xong rồi mình lại tóm tắt nữa, rồi mình thảo luận.
Thế thì anh Văn phải đứng làm chủ chốt cái vụ này nhé.
Đâu, tôi làm sao bằng ông Nguyễn Văn Hai được. Ông Nguyễn Văn Hai dịch sách cũng quá trời mà.
Anh nghĩ sao nhưng mà anh đi công ty
thì... Vậy tôi là Văn Hai không, là đổi Nguyễn Hai từ chỗ cho ta.
Tôi
Bí Văn thôi, Bí Văn Nguyễn Hai hả?
Có Nguyễn nhiều người dịch cái bộ Léo Léo Đi Tiền lắm.
Bà Hai, chỉ có một là Bà Hai dịch mà.
Nhiều người dịch không?
Có một là Bà Hai dịch mà. Nên nó đâu rồi để tôi tìm Nào đi
đi
truyền không thấy
phong
trang của
tôi,
mấy phong
trang kia có. Mở là mở ra bộ con vô rồi cũng có dịch nó, có ra vô rồi nó dịch nó hay không? Vô rồi nó dịch
nó. Thì nhóm anh Hiệp có dịch không?
Không ạ.
Có ai bên mình đăng không?
Tôi có. Đây này, bên đây này có cái PDF của bà ai đây này. Số tốt nè.
À có, đúng rồi, bà có dịch.
Đó, cái PDF của bà ấy. Cái này chắc là copy. Chắc là của tôi. Cái này
mượn
lắm.
Thì mình học được cái đoạn tiếng Việt nào thì mình học.
Nào.
Giáo lý bí nhiệm tập đặc biệt 1. Phải không?
Cái của nó, là gốc của nó. Ngày tôi đau lốt xuống chỗ khác, chứ cái này nó nặng quá, nó không có mở được.
À, đây này nói là giáo lý bí truyền khái được đời sống của bà Blavatsky, tác giả Josephine Ransom, dịch giả Nguyễn Thị Hai. Nếu tại cuốn đó thì có không? Hay là khác nữa?
Dạ chắc cuốn đó để tôi chờ chút xíu nha. Cái cuốn đó tên là giáo lý bí truyền MPH.
MPH là Nguyễn Thị Hai đó.
Nguyễn Thị Hai. Để tôi bao lúc xuống nó xuống. Cái này khá bự, cái này tới 157
megabyte.
Yeah. Bây giờ không có câu hỏi gì không Phúc? Không có câu hỏi gì về thêm đâu.
Hình như tôi có trả lời, không biết chị có đọc chưa?
Chưa đọc ai.
Tôi trả lời cái về cái câu hỏi của Phúc đó. Tức là nó không đầy đủ nhưng mà nó đại khái. Phúc có đọc câu trả lời của Văn chưa? Chắc chưa ai đọc hết hả?
Chưa ai đọc để Phúc kiếm coi. À đây này có việc sản này. Mục đích của tiền là kết hợp với chân ngã. Mục đích của tiền giao thông liên học là để kết hợp với chân ngã. Hãy chúng ta đổ lộ chân ngã xuyên qua đời sống hàng ngày của con người, phàm nhân hay tứ thể hạ. Phật giáo chỉ gọi là tập tính trong như chân liên học tẻ ra nhiều tiến trình như là chân ngã chân thần độc lập và chân thần kết hợp với thượng đế. Về kỹ thuật thì có rất nhiều chỉ theo mỗi tôn giáo trường phái hoặc đạo viện theo bạch đạo. Quay ra lốt thì nói chung là ba giai đoạn rốt ráo, sau cùng vẫn là tỉnh trí tham thiền và đại định. Trường phái yoga là một ví dụ điển hình. Hiện giờ các phương pháp đều là thiền đơn thức, trong tương lai nhân loại sẽ tiến đến giai đoạn thiền đa thức, nghĩa là tâm thiền có thể hoạt động cùng một lúc trong 7 thể và 7 cõi mà nó sử dụng.
SOD, chữ SOD có nghĩa là Spark of Divine hay là
điểm liên quan ở thượng đế.
The Seat of the Divine đó, là cái quan trọng là cái đó đó, điểm liên quan của thượng đế là cái Manas đó. Cái đó là rất quan trọng trong con người của mình.
Đại định nha. Đại định thì
định mắt tự tựa như là Samadhi.
Samadhi thì là nó có phải quốc thân không hay nó thế nào?
Samadhi là cái giai đoạn sau khi mình tham thiền đó, tức là mình hoàn toàn quên bỏ tất cả những cái ngoại cảnh, đi vào trong cái nội tâm của sự việc.
Như vậy nó là trance hay là
cái gì? À, cũng có thể dùng cái chữ trance, mà chữ trance thì nó hiện khi nó chưa đạt được cái mức độ cao siêu của đại định. Trong cái đại định đó là mình coi như là mình nhập vào trong cái Phật tính rồi, vào trong cái chân ngã của mình rồi. Thấy không? Thì cái mà mình còn để lại đó là cái vỏ bên ngoài đang ngồi thiền đó, là cái thể xác của phía vị trí đó, là lúc đó mình hoàn toàn mình chỉ có không có để ý gì nữa, chỉ có giữ lại một cái dùng cái sợi dây kim con tuyến để giữ lại thôi, để trường hợp mình nhập trở lại thôi. Chứ còn mình hoàn toàn thoát khỏi những cái đó rồi, là ở trong cái tâm thức của chân ngã rồi. Thì cái tâm thức chân ngã nó hòa nhập vào trong tất cả mọi sự sống và tất cả mọi vấn đề. Thì nhân lúc đó đó thì có thể nói là ở trong cái cảnh cái cõi của Bồ Đề hay là Niết Bàn đấy, thì đó là một cái sự hợp nhất, hoàn toàn hợp nhất với tất cả mọi sự sống. Thành ra cái tâm thức mình nó nở rộng, nó mở rất là rộng, nó rộng đến nỗi nhiều khi không muốn trở về cái xác nữa, không muốn nhập trở về.
Cái đó là Samadhi hải.
Samadhi đại định.
Nhưng mà trường hợp đại định như thế thì có lúc bây giờ có hiểu tất cả mọi chuyện không, hay là nó như thế nào?
Identity coi như là thấu nhập và hiểu tất cả mọi sự việc. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó không đem xuống ở bộ óc được. Ở phòng trần nó không có cái sự huấn luyện để nó ghi nhận lại những cái đó.
Thì ra đến lúc tỉnh ra thì cũng đâu có nhớ gì.
Không nhớ mình, nhưng mà cái trạng thái của mình rất là thơ thới, hân hoan, rất là hạnh phúc. À, vì cái lý do đó là bởi vì thành ra mình đang thiền đơn thức là 17, mình không có khả năng nhớ hết. Chứ còn cái người mà thiền đa thức á, tức là họ mở rộng tất cả tâm thức của các thể nó nối kết với nhau đó, thì cái gì mà nhận được ở khỏi thượng trí hay bồ đề niết bàn á, mình nó truyền xuống ngay xuống dưới cái bộ óc phòng trần. Mặc dù cái bộ óc phòng trần á, nó nhìn nó lệch lạc, nhưng mà lúc đó nó ghi nhận được ngay, thì nó không mất, nó không đứt lại. Bằng cái thiền đơn thức, cái thiền đơn thức là bỏ cái cõi bồ đề xuống thượng trí, rồi xuống thể vía, rồi mới trở về thể của hồng trần, thì nó sẽ bị cái nó bị lệch lạc.
Thì cách thế nào mà mình có thể sống một lúc trong bảy thể được, mà bây giờ mình lại vừa trong cái cõi niết bàn, mình vừa là cõi này.
Vì vậy cho nên nói là trong tương lai, bây giờ là mình chưa có làm được. Cái đó là chẳng hạn như Phật Thích Ca, ông Bồ Tát Di Lặc là mấy ông làm được hết rồi. Thì mình mà muốn làm được như vậy là phải cỡ La Hán trở đi đó, thì mới có thể nói là thực hành cái chuyện đó.
Bây giờ tôi đang xem cái cuốn Do Lê Bích Truyền này, mà đây là nói toàn về kể chuyện, không là cái bản đầu này, tức là qua đi. Tôi đến trang 19 rồi cũng có thể kể chuyện về bà Blavatsky để có kết coi đoạn dưới. Mấy cái chuyện bạc nhạc này thì mình đâu có nên học làm gì.
Dạ thôi, mình bắt đầu mình học với khám hiểm dân đi. Hoặc là học cái vũ trụ, mình học thẳng vào cái quyển đầu tiên, cái nói về cái sự thành lập vũ trụ, các chất khí này nọ, Mula Prakriti này nọ, trước kia. Chứ thêm mấy cái chuyện mà nói về bà Blavatsky thì thôi, mình khỏi cần học cái đó nữa. Đi thẳng vào trong những cái câu kinh văn tự đó.
Xong còn lời tựa học nó với lý truyền bằng cách nào là mình cũng không cần đọc.
Dạ, cái đó thì để về sau, nếu ai muốn đọc thêm thì đọc thêm.
Thôi tôi đi sang nào, để đi sang quan trọng. Lời giới thiệu dài, lời giới thiệu nó mình cũng bỏ qua luôn.
Và Anubarang vẫn biết mấy cái lời giới thiệu đó mà mình cũng không cần.
Không cần.
Đi thẳng vào cái...
Tôi đang kiếm cái đó, bây giờ đã qua cái trang 72 rồi mà cũng chưa đi đến đâu. Cũng cứ nói toàn những chuyện ngoài lệ mà. Cũng tính là chủ đề này. Bây giờ này giao đi, chứ qua trang 86 rồi mà vẫn còn lời tựa. Lời tựa mà lá buông rồi các thứ. Có lẽ cái đó là đọc được
hả? Cái đó đọc được, bởi vì lúc đó bắt đầu nói về cái bộ kinh nguyên thủy đó, trước khi mà họ dùng cái đó để viết bộ giáo lý, những câu văn bộ giáo lý truyền đó.
Vâng. Thế thì cái trang
đó
là trang
81
rồi, bắt đầu đọc thì đó.
Bắt đầu là trang
86. Cái trang 103 thì là ba đề khởi của giáo lý lý truyền. Cũng vẫn là ngoại lệ ha, ba đề khởi của giáo lý lý truyền. Thì
tự nhiên qua tự do rồi đó, thì muốn bàn cái gì thì bàn.
Số 7
có câu hỏi gì thì không
hỏi. Ok, sẽ đọc cái đó, trang 86. Trường thông mình bắt đầu đọc từ trang 86.
Yeah.
Alo anh Minh có đó, anh Minh. Alo anh Minh. Chính là anh Minh đọc cái đó. Người nào đốt thì đốt. Cái vụ mà thiền định đó anh ra thì tôi thấy là có cái từ viên pháp đó thì ông có nói là điểm năng lượng của cảnh, nhưng mà bây giờ tôi đi ra đó thì ông Minh Hạnh bảo tôi rằng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều ấy, thì nó giống như lấy ba đẻ cỏ, nó không làm mình đáng lo. Đó, thì nhiều người đã niệm Nam Mô Di Đà Phật, xong rồi đến lúc mà muốn gỡ bỏ cái đó là phải mất mấy năm, vì nó có thành cái nét và thành thói quen rồi, mất mấy năm rồi mới bỏ được cái niệm đó, thành ra rất là phiền. Thành ra tôi không nên bắt đầu bằng cách niệm Nam Mô Di Đà Phật, không hẳn tôi như vậy. Và mình ngồi thiền bây giờ mình nên, tốt nhất là nên tập trung vào hơi thở thôi, rồi mình xem xét các ý tưởng mà tới, ý tưởng nào nó tới, xong rồi mình biết rằng là à, cái này ý tưởng mình đưa nghĩ tới chuyện đó, thì tôi làm theo cái lối đó. Thì là trong lúc ngồi thiền đó thì mình nghĩ ra nhiều điều hay ho đó, tự nhiên mình nghĩ ra những cái plan để làm này kia, ví dụ như là tự nhiên tôi không nghĩ tới mà ngồi thiền tự nhiên tôi nghĩ tới là tôi phải thanh toán cái đống băng DVD của tôi, nó quá nhiều DVD karaoke, nó có chừng sáu mươi mấy cái DVD, thì tôi phải thanh toán, thì sáng nay tôi cũng thanh toán được mà. Và trong nó nhiều cái cứ được trực tiếp, mặc dù mình biết là mình không nên đi sâu vào mấy cái, nói chung mình phòng trần quá. Cái phát hỏng là anh yêu em từ mình ta la đó, thì trong khi đó mình có bao nhiêu là kinh sách để mà mình đọc thì mình không đọc. Mấy cái đi phát hỏng những cái bộ vớ vẩn thì nó thuộc về phòng tục quá.
Nhưng mà mấy cái kinh sách đó, bây giờ nhiều quá đi, thầy nào cũng giảng rồi thành DVD rồi để các chợ vẫn không tung cả lên.
Dạ.
Yeah. Thế thì không có đủ thì giờ để mà nghe nữa, mà có nghe chăng nữa đó thì... Mỗi thầy thì giảng một cách khác nhau rồi lung tung cả lên. Thành ra thấy nếu mà mình nắm được cái căn bản của
không đi học
thì nó tốt hơn.
Mình có thể định theo một cái lối gì đó, xong rồi là mình đọc sách không đi học, bởi vì nó sách không đi học đi hẳn vào chủ đề.
Vâng, chứ nó bồng đó nghe. Mấy ông thầy nhiều khi cứ giảng lòng vòng.
Nó mới làm luân lý trong lưng mà.
nhiều khi lại pha trò nói cái chuyện đời vô, pha trò cho vui.
Thì mới rồi ông Nguyên Pháp ông có nói một cái chuyện nghe cũng hơi mắc cười. Ông bảo rằng là khi mà ông Nguyên nghe giảng một thầy nó xong ngày cuối đó, thì là đến lúc cuối thì ông mới hỏi thầy đó, thì thầy đó nổi tiếng lắm, trong người tôi nghe lắm, 500 người bao nhiêu á. Thì ông mới hỏi rằng là sư thầy, cái thầy có cái cách gì để cho người ta tu tập để người ta nhắn có thể giải thoát được trong chết này không? Thì ông thầy cũng trả lời một câu làm cho mọi người đều ngạc nhiên, nhất là ông Viên Pháp là ông ngạc nhiên. Ông thầy nói rằng là nhưng mà quần chúng nó muốn sống ở đây chứ nó đâu có muốn giải thoát đâu mà dạy cho nó cách đó. Thế thì các bà là khoái thì cười bố tay đúng rồi, tụi tôi đâu có muốn, tụi tôi muốn sống ở đây, thế mới chết chứ. Thì ông Nguyễn Pháp cũng chuyển hình. Ông Nguyễn Pháp thì phải cái là ông lại thấy cực quá, ông nghĩ rằng là một kiếp là giải thoát luôn. Thì ông nghĩ là hai bên là không có mắt chim với nhau. Mà ông thì là lòng lòng còn ông kia thì muốn giải thoát tức khắc. Là nhiều người nói ngay trong kiếp sống này họ thành la hán luôn, họ giải thoát luôn.
Ăn thua cái trình độ giác ngộ của mình, cái tu tập của mình, cố gắng hay không?
Mà
cái cố chấp vào vấn đề tu làm sao để được giải thoát, để lên niết bàn này nọ đó, thì mình vẫn là...
Nó
vẫn là một cái hình thức ích kỷ cao thượng đó. Mình vẫn chưa có qua được khỏi cái si...
Là khi mà
giúp tốt
bất đạo, nếu mà càng muốn
nhanh
thì càng không được.
Ừ. Thế rồi, mình ra bạn thân hảo chứ, cho mình làm tôi cho các bạn giáo khác cho người ta.
Tôi
cho nhắc lại, nha, rồi tôi hợp thì bạn hảo. Thì vấn đề đó, anh em mình đã quyết chí mà tu theo bà nói chuyện rồi, thấy không? Thì hãy coi lại 13 nguyên tắc đi. Mà bao nhiêu tắc vàng nó gọi là vì xếp tình đo của bà Lan Chi đó, hay là 13 mắt thang vàng, mình coi cái màu đi rồi mình cố gắng. Thì tôi nói tham gia em hả tu để cho mình hãy bỏ hết, bởi vì tôn giáo nó nhiều quá, nó đủ thứ. Thành ra mình tu theo Phật giáo thì nó cũng mà tu mà theo Phật giáo mà mình cái tình độ cần cái này mình cũng khó khó một tiếng lắm, phải không? cũng như bên Hindu giáo cũng vậy, mình tu theo Hồi giáo cũng vậy, tất cả các tôn giáo khác á, mà nếu mà mình tín đồ của một tôn giáo nào đó thì khi mà mình học thân học rồi đó, mình có thể là lấy cái chìa khóa thân học để mà mình đi sâu vào cái nền tín ngưỡng của mình, thì lúc bấy giờ mình mới tiến nha. Thành ra là anh em mà muốn tu theo bà Lan Kỳ, nhưng mà Lan Kỳ thì cố gắng thực tập học kiến thức 13 cái nguyên tắc của bà, rồi thiền nó để rồi mình nhập tâm lần rồi mình thực tập cái nguyên tắc của bà dạy để coi nó có kết quả thế nào. Nếu mà mình thực tập được có kết quả rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng cái nguyên tắc mà bà đưa ra, chính cái nguyên tắc này là cái chìa khóa để mình mở cái kiến thức thành biến của cái nền tín ngưỡng mà mình đi theo đó. Để tự nhiên mình là tín đồ Phật giáo chẳng hạn, nghe tự nhiên là tín đồ Phật giáo mà bây giờ muốn giải thoát thì phải làm thế nào để giải thoát, thì chính là trong cái 13 cái nguyên tắc mà đó chúng tôi nói cái vấn đề mà muốn tiến đến sự giải thoát thì phải thực hành cái điều gì đó. Thì biết cái tâm này ở đây chúng tôi đã có nghiên cứu rõ ràng, thấy rõ cái nguyên tắc mà sáu cái nguyên tắc mà chúng tôi đã đưa ra đó ha, thì cái nguyên tắc thứ bảy này đó, chính cái nguyên tắc thứ bảy này là cái nguyên tắc mà có thể nghĩa là chỉ cho người ta thấy rõ là cái chìa khóa để mà có thể làm khảo mở được cái vấn đề bí ẩn của cái nền tín ngưỡng của mình đang theo đuổi đó. Đó là cái vấn đề là cái nguyên tắc thứ bảy mà nói thế nào là nghĩa là mà một cái cuốn sinh viên lý học đó, thì phải có một sự cái quyết tâm ha, sẵn sàng đưa ra lời khuyến cáo và nhận lời giải bỏ hay là cái gì đó chứ. Ở đây á, chính cái em cái sông này là bà nó cũng quan trọng, em cái sông là cái gì muốn chứ không phải giải bỏ thường của cái đường chân sư nha. Chính là cái gì muốn này là cái chìa khóa mà có thể là anh em cho chúng tôi học mà hàng 13 quy tắc này, cái quy tắc thứ bảy này là quan trọng lắm nha. Nó là có thể là nếu mà anh em nghiên cứu kỹ trong cái gì muốn của các vị chân sư với cái gì muốn của HMB thì anh em thấy rằng chính cái gì muốn này đó, mà nếu mà mình học cái quy tắc thứ bảy này thì mình thực tập nó ha. Mình thực tập mà đúng theo lời dạy bảo của các vị chân sư như mà làm tôi rồi thì mình sẽ thấy đó là cái chìa khóa để mà khai mở được những cánh cửa bí ẩn, những giáo lý bí truyền của ngành tín ngưỡng khác, của các tôn giáo khác. Mà chính cái quy tắc thứ bảy này nó là chỉ rõ là về cái sự bí ẩn của cái bí pháp trong kinh Kabbalah cũng như các thánh kinh của thánh kinh thời đại của Ấn giáo này, của các kinh sách Phật giáo nữa. Đó là cái vấn đề là chúng ta phải thuyền về cái vấn đề mà khai mở để mà giúp cho chúng ta khai mở cái tâm thức con người của mình, cái tâm thức của con người mình khổ nhất với cái tâm thức của càng không vũ trụ. Đấy, đó là cái chìa khóa căn bản, cái quy tắc này, cái quy tắc thứ bảy này nha. Anh em có thường, nếu mà anh em mà có thực tập về còn nghiên cứu kỹ mà khai triển được chính cái intuition là cái aspiration của các vị chân sư là quan trọng lắm đó. Mà là tôi đã khám phá ra rồi đó. Nó là cái điểm chót của bờ như giáo lý di truyền là các di huấn các vị chân sư của Đức Ca Hóc như đem là cũng bảo là chuyện quan trọng ghê lắm. Chính nó là cái chìa khóa đó để mà chúng ta có thể là nghĩa là mình vào cái nền tín ngưỡng tôn giáo nào mà mình mà thực tập được cái quy tắc thứ bảy này rồi mình sẽ thấy rõ cái nền tín ngưỡng mà mình theo đuổi nó thuộc về công truyền hay là bí truyền những nguồn hay là thuộc về chân truyền, mình cũng biết đó. Đó là cái quy tắc thứ bảy đó, chúng tôi xin nhắc nhở anh em. Bởi vậy thành ra anh em mình muốn tu theo thời học, chúng tôi xin nhắc lại thì phải cố gắng thực tập 13 cái nguyên tắc mà của bà Lan Kim đưa ra đó, để rồi lần chúng ta mới có thể đặt chân lên cái đền minh triết, chứ không thì chúng ta không bao giờ mà bước lên nổi lên cái thuyền của cái đền minh triết rồi minh thiền của lần này nha.
Thưa Anh hai, bây giờ anh nói rất là lý thuyết. Bây giờ tôi đi vào cụ thể nhé. Tôi thấy 13 cái quy tắc này cũng đâu có gì khác với những cái mà mình theo đuổi họ ngay. Bây giờ đọc lại một đời sống trong sạch thì ok, một lý trí mở rộng thì dĩ nhiên là người thông minh học lúc nào cũng mở rộng rồi. Số 3 là một tâm hồn thanh khiết thì cũng ok, rồi một trí tuệ nhiệt thành, dĩ nhiên là mình có nhiệt thành mình mới ngồi đây. Thứ 5 là một trực nhận trọn vẹn với tinh thần thì mình cũng biết là tinh thần là quan trọng, biết rồi. Thứ 6, một tình huynh đệ đối với tất cả sinh linh, thì ai mình hai mà chả làm như vậy, mình đâu có không huynh đệ với ai đâu, chỉ có ví dụ như đôi khi mà đối chọi về vấn đề chính trị thì mình có đối chọi nhưng mà mình cũng đâu có thù ghét họ. Thứ 7, một lòng ân cần đưa ra và nhận lấy những lời khuyên bảo của ấn vị thì đúng rồi, mình đều như vậy, lúc nào chả như vậy. Thứ 8, một lòng trung thành trong nghĩa vụ đối với vị huấn sư. Thì đúng rồi, lúc nào mình đã trung thành với các chân sư của mình đâu có gây nói hệt lại các ngài. Thứ 9, một lòng sẵn sàng tuân theo những mạng lệnh của chân lý. Thì mình cũng luôn luôn làm như vậy đó, có gì khác đâu, mình đâu có bao giờ nói điều. Rồi số 10, một dạo dũng cảm chịu đựng những nỗi bất công đối với cá nhân mình. Cái đó mình cũng được dạy bảo rồi, biết rồi. Số 11, một lòng can đảm tuyên bố thông chỉ. Thì tôi đi đâu tôi chả đưa cao những cái triết lý tôi nên học lên. Bất cứ trong nhóm nào mà có dịch là tôi cũng đưa ra. 12, một sự mạnh dạn bảo vệ những kẻ mắc phải hàm oan bị người công kích. Đó, thì tôi luôn luôn làm chuyện đó, ai bị hàm oan là tôi lên bảo liền. 13, một sự hằng lưu tâm đến lý tưởng của sự tiến bộ và sự hoàn thiện của nhân sinh mà con Minh Chiếc bí truyền đã mô tả. Tôi cũng làm luôn. Thế thì chả có cái gì tôi phải phản đối 13 quy tắc này cả, mà cũng chả có gì phải thiền định nhiều về vấn đề đó. Ngài nghĩ sao?
Thì ta nói lý thuyết là nó vậy đó, nhưng mà thực tập á, mình có làm được hay không, đã là những vấn đề khác, mình không đơn giản đâu.
Như vậy?
Không, mình làm nhưng mà có khi nó chưa hoàn toàn làm gì mà.
Nhưng
mà chưa thực sự, nó là nó đúng theo cái ý nghĩa cao siêu của cái nguyên tắc nhưng mà đưa ra. Mình cái lý thuyết đó, nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà cần phải, nếu mà mình muốn mà thực tập á, thực tập được cái nguyên tắc đó thì nó lại là một chuyện khác nha. Chứ không phải mình giả tưởng như mình mặc dù mình nói giả tưởng như cái nguyên tắc thứ nhất là mình nói là một đời sống trong sạch, mình nói câu dài đơn giản, một đời sống trong sạch cái gì, cái mình thật sự mình có trong sạch cái đời sống của mình, có trong sạch không, mình phải có lại đi, đừng có nói đơn giản
làm điều đó.
Nhưng mà sống trong sạch này không phải cái thổ sát này không đâu, mà nó cả cái phần nhân của mình, phải sát, phải tắt, phải dí là cái hạ tiến cho mình, phải trong sạch, phải thanh được, phải thanh lập kinh nghiệm bốn cái hạ, cái về nguyên lý học nói như vậy, chứ không phải mà nói chuyện cái thổ sát
đơn giản
là thôi đó. Thành ra khi mà chúng ta mà học cái gì các thứ nhất này, mình phải coi lại, coi phải chuyển điểm lại giờ mà như cho bon á nha, cái thể xác của mình à, nếu mình thật sự mình cái thể xác mình ra ăn chay được rồi, mình chắc tâm cho tôi mình tốt á, mình đã vượt qua để cái mức tiền vấn đề cái thể xác của mình nó được tâm tập rồi. Rồi đến cái thể xác của mình á, cái thể xác của mình nó coi vậy chứ mà nó là chính là nó có thể tạo ra cho mình nhiều cái mà có thể là mình ví dụ giả tỷ như trường hợp nói cái thể xác nó liên hệ đến ma quỷ đi à, mà trường hợp mà mình còn chú tâm đến cái vấn đề mà ma quỷ mà mình hoặc là mình còn bị những cái ma quỷ mà nó phá mình, phải có thử thách mình mới mất bây giờ mình mới thực sự mình mới có thanh lọc được cái thể xác của mình trong sạch hay không, mình có thể hợp nhất được mình với ma quỷ là một hay không nữa.
Đấy là phải đơn giản, tôi nói cái quy tắc trên 13 quy tắc này là nó cái gì, cái cần gì diễn học chứ không phải sao
mà cũng nói chuyện đọc sơ sơ như vậy là chưa cái nắm trọn vẹn cái nghĩa đầu tiên của cái quy tắc cái gì nó học mà nó tự lòng
nói có mấy gì nữa là mình cũng
bởi vì hả, tôi nói là quyền diễn học á, nó như cuốn qua nhiều cái pha quyền diễn học nó khác với cái học thông thường. Thấy không? 13 quy tắc này là dành cho quyền lý học, mà quyền lý học ở trong đó nó nghiên cứu vượt qua cái hạt thiền giới này nó thuộc về cái ba luyện tim tinh thần này,
rồi
cái cũng nó qua qua
từ từ
nó ở bài cái nó mở dần lên thành cái mình coi nó đơn giản thực sự mình chưa có tiến bộ đâu, tôi nói đâu này
đi quá là hai đường cái lời luyện
không có lắm rồi mà đừng thẳng đầu
anh nói những chuyện luyện tim hay là ma quỷ, tôi đâu có chơi giống cái gì đâu mà tôi phải nghiên cứu tới ma quỷ mà tôi cũng
chưa nói vậy đó, nghĩa là nó thuộc về nguyên lý học, nó gồm có cái đó về pha tim tinh học nè. Nha, rồi pha luyện tim nữa, rồi hóa học quyền bốn nè, là như 13 quy tắc này nó liên hệ đến cái đó đó.
Mấy cái đó không quan trọng đối với tôi á, luyện tim hay là ai mấy cái đó.
Tôi nói nghe chưa, chưa có bị thử thách thì tôi biết. Nó bị thử thách rồi nên mới biết là mình có thực tập được cái 13 quy tắc này hay không. Phải có thử thách mới được, không có thử thách thì chưa.
Nói tóm lại đó, 13 quy tắc này là lý thuyết, tất cả chúng ta đều đồng ý, nhưng mà về đi thực hành á, thành ra là tôi có phải đi nghiên cứu thêm các phương pháp thiền là vậy, bởi vì tôi không thấy những cái điều này nó chỉ cho tôi một cái con đường để mà tôi theo, tôi chỉ đây toàn là lý thuyết à, mình phải như thế như thế, nhưng mà bây giờ cái thiền này nó rất là thực tế, nó là mình phải ngồi thiền như thế nào để mình trong sạch hóa tinh thần, trong sạch hóa tư tưởng để mà trừ tham sân si, nó rất là thực tế. Thành ra tôi mới phúc mới là nghiên cứu thiền là bên Phật giáo là như vậy, chứ không phải vì chủ tôi là Phật giáo mà chủ tôi ngả tôi Phật giáo.
Nghiên cứu thêm thiền bên Phật giáo thì cũng tốt chứ đâu có cái gì đó.
Nhưng mà anh hai
cũng vậy.
Anh hai cái nhấn mạnh vào 13 cái quy tắc này, có thể quay trở về nhìn vào, nhìn một cái quy tắc này nó cũng đâu có làm cho mình trong sạch thêm.
Tôi nói nó thiền về cái quy tắc đó, mình khai triển nó ra rồi mình có khám phá cái những cái mà nó làm sao những cái điều đó để mình con mình có thực tập được hay không. Cái lý thuyết bên ngoài nó chỉ là đơn giản vậy thôi, nhưng mà đi vào sâu vào vấn đề thực tập rồi mình cho khi mà mình thực tập được hầu đó thì lúc bây giờ mình thấy có kết quả hay không thì mình mới biết, chứ mình không có thực tập thì làm sao mình biết có kết quả.
Cái này chẳng qua cũng giống như mấy đức tí khi là anh chỉ cho tôi một ví dụ anh truyền về một cái điều trong 13 quy tắc này, rồi anh có những cái gì khai triển ra, nhưng mà anh nêu ra một ví dụ cụ thể coi nó làm sao.
Thì nói cái gì về nguyên tắc mà tôi nói vừa nói là cái nguyên tắc thứ bảy á, anh đang nghiên cứu về cái nguyên tắc thứ bảy này. Nghĩa là một lòng sẵn sàng đưa lên lời, những lời khuyến cáo và di hướng cho các vị chân sư. Thì chính cái này mà chúng tôi hỏi rằng khi mà anh chị em mà nghiên cứu qua cái di hướng của các vị chân sư rồi giúp cho bà lão chi anh chị em thực tập thiền về cái di hướng này, thì anh chị em sẽ thấy là nó là một chút nó không khỏi tưởng tượng nữa. Một khi mà chúng tôi đã nói sơ cho tụi chị biết rồi, một khi mà chúng ta mà nắm được cái duy quyến của bà lãnh tôi chẳng hạn, nghĩa là khi mà bà nói rằng mỗi người chúng ta có cái tâm thức của con người của chúng ta, nghĩa là cái tâm thức của con người chúng ta lúc thức nè, lúc tôi ngủ sai, ngủ sơ, tức là cái lúc mà ra rá cái thức hơn, và cái lúc mà ngủ sai, ngủ mê, ngủ sâu là về sức sức tiên, hoặc là lúc mà sơ bắp nha là ngủ mà chim bao, hoặc là lúc mà ngủ mà không mộng mị. Chính người ta tức là chưa ra cái vấn là bốn cái trọng thấu tâm thức này là nó liên hệ đến cái quy tắc thứ bảy đi, mà chúng ta thực tập được để cái tâm thức của con người rồi mình hổ biết cái tâm thức của càng không vũ trụ, mà bốn cái cõi thấp đó, bốn cái cõi mà càng không vũ trụ hữu hình nha, của cái di huấn luôn và lại chi đưa ra đó, tức là cái cõi mà bà nói cái cõi bốn cái cõi thấp của càn khôn vũ trụ mình vật chất hữu hình á, tức là cái cõi mà của linh hồn trí và ego mana giúp cho ham nha, của càn khôn vũ trụ mà mình, nếu mà trong lúc mà mình ngủ mà không mộng mị ở trong cái tình trạng không mộng mị đó, và phía ơi ra thì thường ngày có thể mà lúc đó những người này mà lúc đã chưa bằng người tập nguyên và thiền định rồi đó, thì lúc ngủ mê này người này cũng cho ta hãy nâng cái tâm thức mà của cái hồn thú họ Kamamana này, họ biết với cái tâm thức một vàng hôn vũ trụ vật chất rồi ego mana đích cơ, và cái tin mà có Instagram khi biết con đó, đó anh em thấy không, đó lúc mấy giờ chúng ta mới thấy rằng cái quy tắc hình mới là nó mới có thể ngập tâm mình nữa. Là là tại sao mà chúng tôi làm mấy cái này là mỗi khi chúng tôi đã thiền hàng ngày rồi đó, hàng ngày chúng tôi thiền cái quy tắc này rồi đó. Nên chúng tôi mới có thể diễn tả rõ như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rằng muốn đạt được cái việc đó thì trước nhất là chúng ta phải thiền nó. Rồi chúng ta sẽ dần dần, hôm nay chúng ta chưa có thể ngăn cái tâm thức mà trước nhất là khi mà chúng ta còn thức tỉnh đó, thức đó mà chúng ta ngăn cái tâm thức khảo sát này mà lên hổ biết cái cổ thứ nhất cái càng không vũ trụ vật chất hữu hình nha. Chúng ta vật chất hữu hình nha. Chứ bà lại cái không nói qua cái càng không vũ trụ mà thủ về xu hình chưa. Bà chỉ nói cái vật chất mà vũ trụ bởi vì chúng ta còn sống ở trên cái trái đất này, chúng ta còn sử dụng cái thể xác này thì chúng ta chỉ nâng cái tâm thức cái tâm thức thể xác này lên hổ biết nha, nhất là cái cõi thứ nhất á của càng không vũ trụ vật chất hữu hình nha. Rồi cõi thứ nhất á tức là cái cõi mà muôn loài dạng vật của chúng ta còn đang hoạt động á, tức là các loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đất đá cây cỏ tầm thứ con người và thần linh còn đang ở trên cái đất của chúng ta. Thì cái người mà thực tập được cái chuyện mà nâng cái tâm thức cái thể xác lên hổ biết cái bãi rồi trên càng không vũ trụ này, thì lúc bây giờ cái người này mới thật sự mới thấy mình với dạng vật là một và dạng vật luôn luôn ở trong người mình. Đó là cái kết quả của thiền định về cái quy tắc thứ bảy đó. Rồi
cảm ơn cô rồi. Bây giờ anh có làm được điều đó không, tức là anh có làm được 500 phút là như có cái gì mà anh nói đó không, và khi mà vào đó thì anh thấy cái gì?
Tôi là người cứu đường của tôi đó, tập đó. Tôi là lý thuyết giả
rồi. Thôi anh
học nhiều quá. Tôi nói chị cho biết không? Bởi khi mà đến một giai đoạn á, tôi đó tôi đã nói như vậy là tôi chỉ là người chỉ đường thôi. Còn khi mà nói về thực tập trời đó, là đâu không thể nào mà ở trên nhà này mà tôi mà làm được đâu. Ở lên núi hoặc là nếu mà có
cái đường đi trên cao nhiều quá thì tôi chỉ không hao bảo tôi lên rừng lên núi tôi không nghe được.
Chứ bảo vệ ngày nào chưa đến Phật mà thành công là ngày vô rừng mà tôi không thành công. Ở trong cung vàng thiện lực điện ngọc vợ đẹp con quan ngày làm tay ngày thành ngày thành ngọt chợ. Thôi ra, như đâu đơn giản đâu. Đức Phật mà thành ngày đi ngày chúng ta vô rừng sống mấy chục năm ở đây, mấy hai chục năm ở trong rừng ngày nào như vậy
thì rõ ràng anh ấy thức ra quá rồi.
Chứ không phải đơn giản đâu, nhưng đơn giản là ai cũng cần bảo cái rồi.
Tôi vô rừng thôi chán lắm, bây giờ nói chuyện khác đi.
Bởi vậy tôi nói đâu phải dễ đâu, nếu mà dễ thì tôi đã thành bảo trước như này rồi.
Vậy chỉ
là
tôi cái gì mà tôi
bước
được bước tới, chứ tự nhiên anh bảo tôi vô rừng xong rồi là hợp nhất tâm thức của tôi, cái gì đó tôi cũng chạy, còn đó là cái gì nữa. Chán ơi là chán.
Một bên đó thì nói là ý kiến, bên thì muốn được hành thì đến Pháp nó cũng không có hợp nhau được nữa.
Đó, tự nhiên bây giờ là đi bắt cái nghiên cứu 13 phương pháp này, xong rồi anh đưa ra một cái ví dụ nó hoàn toàn không tưởng. Có một cái thắc mắc này, là tôi nghe cái ông Kim Giang Giang là cái ông bà người Mỹ đó, ông ấy phải bây giờ ông nghiên cứu 7 năm á, thì ông nói rằng là cái vị thầy của ông á, khi mà ông nghiên cứu mấy năm rồi, ông tìm được mấy năm với vị thầy rồi, thì một hôm ông cảm thấy có một cái cảm giác rất là lâng lâng. Mà ông nói là cái cảm giác đó nó lạ lắm, tất cả mọi thứ ở thời của ông nó chậm lại, cái thời gian giống như đi chậm lại, xong rồi cảm giác thế nào đó, thầy nói là rất là đặc biệt. Ông mới đi, ông báo cáo với thầy của ông ấy. Thì thầy của ông nói là sắp sửa được Samadhi, sắp sửa được chứ cũng chưa phải Samadhi nữa. Xong rồi cho ông thầy bảo cứ cố gắng tiếp tục đi, xong rồi tiếp tục con đường thiền như thế, xong rồi. Nhưng mà cuối cùng là ông nói với ông xin nhân dân là, nhưng mà lúc nào cuối cùng là phải có được cái tình trạng đó trong mọi lúc, tức là suốt ngày. Thì ông này ông tham lên, ông bảo rằng là trời ơi mới ăn rồi ông mới có được một chút xíu chén sáng đi, xong ông đi ra khỏi cái trạng thái đó liền. Mà bây giờ ông thầy bảo rằng là phải có cái trạng thái tâm thức đó suốt ngày thì làm sao mà ông làm được. không hỏi là ông thầy thì ông thầy bảo cứ làm đi. Thế là ông không biết làm sao. Thì bây giờ tóm lại là có lẽ là tu thiền là mình thế nào đó để mình đạt được một cái đại định gì đó, thì trong lúc mình đại định nhá là mình sẽ được tu thiền bất định hay là cái gì đó, là cái mục đích mà rất là nhiều người Phật tử hay là nhiều vị sư là muốn đạt được ấy. Hạnh phúc.
Bởi cái gì khi mà ngồi thiền á, Phật tử giáo là đặt một cái tỷ ngồi được một chiếc già là ở chỗ đó. Tức là không có bị cái nổ mà đi vô cái trạng thái đó. Khi mà cái trạng thái nó để mình ngồi thôi, còn mà khi mà mình còn tỉnh táo thì mình không thể làm được vô cái trạng thái nó sâu
hả.
Dạ,
em
đang đây
là
chút thôi. Dạ, tỉnh Hồng Văn đó. Thì khi mà mình tỉnh táo thì mình đến giai đoạn thiền thôi. Còn cái đó là đại định là mình phải ngồi. Chứ mà còn mà vô đại định mà mình còn đi đứng thì mình không được. Tỉnh táo thì mình nó hầu như là như người ta nói đó, tức là tiên tiến cho cung toàn bộ tâm thức tỉnh
táo qua mình. Mất tiền ngôn từ.
Dạ đúng rồi, cái đó toàn bộ tâm thức mình đặt qua mình đến thế giới bên kia rồi. Lúc đó nó tình khác mình bị di chuyển là mình sẽ bị như gọi là dạng hàng ống tre thì không được. Ngày mà đi thế giới thì là lúc mình bệnh là bệnh chưa, thì tâm thức nó không còn ở cái tâm trần nữa. Thành ra có biết cái bộ dụng, có biết cái theo như bên mặt gió là phải ngồi và bán chừng lại, sau đó ngồi như là nó không bị nổ rồi đó. Thì nó.
Thế thì cái nào mình học dùng cái đó thôi. Quan trọng nhất là mình đạt được đến cái thiện.
Như là anh học thì chú anh nói đó. Thì mình có thể ngồi dưới lưng ở vách. Tại vì là ngày xưa thì thì thiền sư quét cái lỗ ở trong gốc cây á. Thành ra ông chỉ có thể té sấp chứ ông không thể nào té ngửa hay té sang một bên được. Tại vì ông quét cái hốc trong gốc cây rồi. Đó thành ra. Nhưng mà nhiều người cũng nói là ngồi cái chỗ chiếc gà thì nó con là nó lân lưu tốt hơn và nó nhập định dễ hơn là ngồi đám gà. Tôi chả biết, nhưng mà tôi thấy ngồi đám gà thì nó dễ dàng hơn nhiều, nó đỡ đau chân.
Còn trẻ nó ngồi chiếc gà nó dễ hơn, nó quen rồi thì tốt, nhưng mà lớn tuổi rồi nếu mà ngồi chưa quen nó thì nó hay bị đau chân.
Đau chân lắm.
Vì nó phải ngồi dùng cái ghế đó, thì họ cũng có cách là ngồi ghế, những sao là...
Ghế còn nghiêng, nó cho họ còn có cái kiểu ngồi ghế, không có kiểu tốt á. Còn nó nghiêng, tức là cái lưng mình nó dựa xuống cái lưng ghế. Còn hai cái bàn chân để úp vào nhau, để cho nó khỏi bị mất điện á. Hai tay thì mình chắp ở trước bụng rồi, tức là hai tay úp lên quả tim. Úp lên cái ngực đó gần quả tim. Rồi hai bàn chân là úp vào nhau. Thì cho nó điện mình, thường thường mình phóng ra tất cả những cái thể phách của mình phóng ra nhiều sinh lực á. Thì nó quay trở lại người mình chứ không gì là nó đi mất. Rồi họ cũng mách thêm rằng là đừng có ngồi thiền ở chỗ tối. Chỗ tối là mình, cái cơ thể mình nó bảo mình ha là tối rồi đi vào ngủ. Thế là mình dễ bị hôn trầm chuyển điện lắm. Ngồi thiền là mình nhắm mắt, nếu mình nhắm mắt thì mình phải bật đèn sáng. Để cho nó xuyên qua mi mắt mình, nó đánh thức cái cơ thể mình, nó không cho mình bị hôn trầm. Nếu bên này tôi hay ngồi thiền ban đêm á, có khi giờ nào tôi dậy tôi ngồi thiền luôn. Thường là 4 giờ sáng tôi dậy tôi cũng ngồi thiền luôn. Ngồi thiền ban đêm rất là dễ.
Đúng rồi á, cái ban đêm nó không khí tốt. Mà cái giấc đó là cái giấc mà ngồi thiền chung của nhiều người á, là những cái nó chuyển sáng. Nhưng mà có cái là khi mà mình căn bản á, thì mình phải mở đèn lên cho nó an tâm. Tức là cho ánh sáng nó chiếu gì đó, như mình cũng nói đó. Chứ không còn tắt đèn á, sợ nhiều người ngồi tắt đèn, sợ ma. Người ta mới một cái đèn.
Mà
thì không sợ,
nhưng mà nó ngủ đó.
Dạ. Thì có là căn bản á. Khi mà mở quen rồi đó, thì tắt đèn hoặc mở đèn cũng vậy.
Tắt đèn thì mình phải ý mắt, chứ mình đừng nhắm tịt là ngủ mất tiêu rồi.
Dạ. Thì không
có thì
mình
phải mở cái đấy. Theo Phúc thấy thì mấy câu trả lời của tôi với cổ văn này thỏa đáng với Phúc chưa? Hay là vẫn tiếp tục ngày mai đi đặt câu hỏi cho mấy người kia?
Ủa, trả lời câu nào?
của
anh ấy,
tôi
đọc câu
trả lời của Văn vậy nè.
À, chân mèo
hả? Ừ. Mục đích chơi của Văn này, ta nói là kết hợp với chân ngã. Đó, mục đích chơi mà không nên nói là kết hợp với chân ngã. Thì điều đó của Văn nói nhiều lần rồi. Mình là mình phải có chân ngã, xong rồi mình lên với chân thần. Hay đúng hơn là biểu lộ chân ngã xuyên qua đời sống hàng ngày của con người. Hay là Phật giáo gọi là Phật tính. Thì tôi nói mục đích của thiền định là giác ngộ. Giác ngộ thì phải nghĩ ra phải bỏ tham sân si. Mấy cái đau Phúc có đồng ý không?
Chắc tại vì trái múi giờ cho nó Phật giáo trả lời thì mình sáng sớm mình lên chưa có tập.
Ừ. Bây giờ là trong cái khai chi. Đó là của Hậu Văn á. Còn tôi thì tôi trả lời Phúc từ hôm qua. Đúng lại là những lời dạy giống như anh hai hồi nãy nói đó, là mình phải luôn luôn nhắc nhở những lời dạy của tâm sư với của bà Blavatsky này nọ. Thì mấy cái đó cũng chẳng qua là mấy cuốn sách của mình là Dưới Chân Thầy, Ánh Sáng Trên Đường Đạo, rồi Tiếng Vô Thinh. Thì cái đó cũng toàn là lời dạy của tâm sư với lại bà Blavatsky thôi. Tâm sư xuyên qua bà Blavatsky. Nếu có ai có ý kiến thì không hay có vấn đề gì cần thảo luận không? Anh Minh có đó không anh Minh?
Thật sự là rồi con đưa mấy xương về anh cho em thấy mình có duyên với thâm hợp anh.
À.
Mình đã dám hy sinh nữa. Tất cả đáng lẽ ba cái tiếng đồng hồ này nó nữa. Rồi anh nói bên Mỹ thì giờ là tiền bạc nha. Đôi một giờ một đô, một giờ nó có 5 đô, nó có 10 đô. Mà một giờ có người mà làm ăn có, có khi một giờ, một khi có khi một phút nữa. Một giờ đối với một giờ có khi nữa. Rồi nó là có thể nếu mình bỏ một giờ này ra, mà mình lo gì đến một tâm linh có gì đâu. Mà mất hết cái xã hội có khi mấy trăm đô, có ngàn đô. Tôi em không tin thế này ha, à, mình dám ở bên Mỹ là mình dám làm cái điều này có nghĩa là mình đã có một tinh thần không sai nữa. Thêm thêm cái nguyên tắc là cái món phi thì làm như sao vậy, là mình có tinh thần không sai mà lo công việc này. Mà về tâm linh là sống tâm linh là mong như là sống tâm linh cho mình lên ha. Thì mình thấy là đó, mình đã có cái hăng sai này thì mình thấy rằng khi mà mình dùng 3 tiếng đồng hồ này mà mình để làm phát triển cái phần tâm linh của mình, cái phần cái trí óc của mình, thì mình thấy rằng anh em thấy như thế nào, hoàn toàn hạnh phúc, rất hạnh phúc. Mà có thể nói rằng mình, khi mà mình giàu được, mình đã dám bỏ tất cả những cái gì mà cái đời sống vật chất bên ngoài, bên ngoài mà lâu cuốn mình ha, mà mình chỉ chú tâm vào cái vấn đề phát triển tâm linh này, thì thực sự mình mới thực sự là sống con người thật của mình đấy, sống cái chân nhân cái ngã của mình đấy. Anh chị em mà có can đảm mà luôn luôn tiếp xúc mà học hỏi cái giáo lý đi tiền, cái giáo lý thâm học mà học được như vậy nha. Thì anh chị em biết ở bên đây là buổi sáng, nhưng mà bên anh chị em là buổi tối là ban đêm rồi, đáng lẽ anh chị em phải dành cái thời gian này mà để lâu dưỡng cái tay đèn nghỉ ngơi rồi ha. Nhưng mà anh chị em đã bỏ ra cái thời giờ này để mà học hỏi, để mà mình làm phát triển cái vấn đề tâm linh này. Thì ở bên kia thực sự chúng tôi nói bên kia thì ban đêm thì có thể nó có hàng trăm hàng ngàn hàng triệu, có thể hàng tỷ cái nhân linh, cái sinh linh ở xung quanh đó, gần cả trên đất, cái đất mình cũng có thể là tham dự nghe những cái điều học hỏi như mình nghe. Thì đây dính đây, chính đây là cái mục tiêu chính của Đức Ca Hát và Đức Em, truyền bá cái giáo lý thành học qua cái mẫn cũ của ngài, mình là cái mẫn cũ của ngài đây. Mình mới thấy, mà anh cho em mà học rồi, anh cho em mới thấy rằng mình là cái bệnh cụ, nghĩa là có thể làm cái tay để mà cái tiếng nói của mình là phát ra những cái tư tưởng cao siêu của các ngài cho hàng tỷ cái tâm, các dân dân còn đang hoạt động xung quanh cái bầu trời đất của mình. Đấy là một công đức có thể là vô hạn đây. Và chính cái này nó sẽ đem lại cho mình một cái hạnh phúc tuyệt vời nhất đây. Anh em thấy không? Chúng tôi nói như vậy đó, anh em suy nghĩ đi.
Họ chỉ tấm vô hỏi gì ạ?
Ôi, mình... hồi nãy tôi post lên cái mình mà giáo lý di truyền của bà Nguyễn Thị Hai đó. Để em có download được cái máy của anh để tuần sau anh bắt đầu đọc cái giáo lý di truyền như anh đọc từ trang 86 đó, được không?
Trên máy tôi nghe đào lát nó cũng được mà. Tôi có cái cuốn giáo lý di truyền của ông Lại vậy chứ?
Ông Lại cho anh không có của bà Hai à?
Dạ vâng.
Thì tôi coi
cũng bà Hai thế đừng ai chỉ cái cách tốt mà nó còn ăn máy xá thì kia
bây giờ này này anh nhấn cái nút chuột tay phải vào xong rồi anh mới save anh chia cả ghép em trên bấm là nó bắt đầu nó lốt vào đi bao giờ là nó lốt không có được
bắt đầu từ cái trang bao nhiêu thì này trước các cái trang đầu từ giới thiệu bắt đầu từ trang bao nhiêu thì chưa ấy tôi còn bình tĩnh
trang 86
là
trang đầu nó từ lưng mà không cần hay là để tôi gửi cho anh qua cái Skype này cũng được mà. Để tôi gửi cho anh nhé.
Vâng, chị gửi qua giờ mail không được
qua mail không được đấy nó nặng lắm thì là gửi qua cái này đi xem file này.
Đúng rồi chị, chắc là không nghĩ là hay sao?
Không biết là nghỉ cũng được nhưng mà tôi phải giữ lại cái này để mình anh nhận file.
Ok.
Mấy tôi bây giờ mọi người nghỉ nhá. Bye.